Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể Phật tử. Theo dòng chảy của thời gian, năm Mậu Tuất đã chuẩn bị khép lại. Chúng con vẫn biết sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Nhưng chúng con thiết nghĩ một năm đã qua với nhiều công tác Phật sự, cũng cần lắm một dịp hôm nay để chúng con cùng ngồi lại, cùng nhìn về những điều làm được và chưa làm được trong suốt một năm tu học vừa qua. Với ý nghĩa đó, hôm nay ngày 20 tháng 1 năm 2019, nhằm ngày 15 tháng 12 năm Mậu Tuất, tại tỉnh Thất Quan Âm, được sự chứng minh và chỉ dạy của ân sư thượng giác Hạ Nhàn, toàn thể gia đình Phật tử Lê Thị Giáng Hương thiết lễ cúng dường trai tăng nhân ngày tất niên cuối năm, cũng như là ngày tiểu đường thân mẫu hương linh Nguyễn Thị Nguyệt pháp danh Bình An, để ngõ hầu lập thành công đức ngưỡng nguyện hồi hướng cho hương linh thân mẫu được siêu sanh tịnh độ, cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc. Và đó cũng là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể Phật tử. Trong suốt thời gian những năm vừa qua, ân sư của chúng ta đã tổ chức rất nhiều pháp hội cộng tu trong và ngoài nước, làm lợi ích cho chúng sanh, không ngại khó khăn gian lao vất vả để tổ chức thành công các pháp hội tại Việt Nam cũng như đất nước Hoa Kỳ, để bày tỏ niềm tri ân đến ân đức của ngài. Giờ đây có Phật tử Trà My Viên Anh thay mặt cho toàn thể Phật tử xin dâng lên cung kính cúng dường lên sư phụ những lời tri ân. Nam mô A Di Đà Phật, xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay nhân ngày lễ tất niên năm 2018, chúng con xin đại diện cho toàn thể quý Phật tử và đại chúng nơi tỉnh Thất Quan Âm cùng với các bạn nhỏ trong hai lớp đệ tử quy tại tỉnh Thất Quan Âm và Vĩnh Nghiêm cung kính quỳ trước ân sư, chân thành dâng lên đôi lời cảm niệm về lòng biết ơn sâu sắc của chúng con đối với người thầy mà chúng con hằng tôn kính. Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Đạo sư Padmasambhava đã từng dạy: con hãy biết rằng vị thầy còn quan trọng hơn cả ngàn vị Phật của kiếp này. Tại sao thế? Bởi vì tất cả Phật của kiếp này đều xuất hiện sau khi con đã theo một vị thầy. Trước khi có một vị thầy thì danh từ dương Phật chưa hiện hữu. Vị thầy là Phật, vị thầy là Pháp, cũng thế vị thầy là Tăng. Như thế vị thầy là gốc của Tam Bảo. hãy bỏ qua một bên mọi phụng thờ khác mà chuyên cần phụng sự vị thầy của con. Tùy hỷ người, con sẽ nhận được mọi chứng đắc mà con mong muốn. Bạch sư phụ, xin người hãy cho con được gọi người bằng danh từ thân thương và gần gũi ấy. Xin tri ân vị sư phụ tôn kính của chúng con. Nhờ người mà chúng con, những chúng sanh u mê lầm lạc, giờ đây đã biết chốn quay về. Trong vô minh con dại khờ bỡ ngỡ, lạc lối về lo sợ chốn rừng hoang. Đời tối tâm con cùng tử lang thang, mơ tìm được người dẫn đường cao cả. Người đã đến mở hướng về vô ngã, đưa con qua khỏi biển cả phù sinh, sưởi ấm con bằng ngọn lửa tâm linh, thức con dậy ngắm bình minh bất diệt. Trong bao nỗi khổ đau của cuộc đời, chúng con có nhân duyên được về nơi tịnh thất, nơi đó có vô vàn chư vị đang hành nguyện Bồ Tát. Trong thầm lặng nguyện làm thân đá cùi, lót chân người quy hướng nẻo chân như. Hạnh nguyện từ độ và độ tha qua hình tướng người xuất xa lẫn tại gia của quý thầy và đại chúng nơi tịnh thất Quan Âm, đã cho chúng con hiểu được thế nào là hy sinh, là phụng sự. Và dẫu đếm hết được các vì sao trên bầu trời đêm nay, và dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm và ngàn năm sau nữa vẫn không sao kể hết những công ơn của sư phụ, những vị thầy, quý chú cùng đại chúng nơi tịnh thất Quan Âm. Mỗi người một hạnh nguyện đã thị hiện nơi đây, mở ra một thắng cảnh Tây Phương ngay cõi Ta Bà. Và tịnh thất Quan Âm cũng là nơi trung chuyển đưa chúng sanh vượt thoát luân hồi. Công hạnh độ sanh của sư phụ và quý thầy nơi đây không dừng lại việc giúp người vãng sanh, mà vâng theo lời dạy của tổ sư Ấn Quang, sư phụ và quý thầy đã dạy cho chúng con phải biết vun bồi hạnh phúc gia đình trên kính dưới hòa. Và với lòng từ bi ai mẫn, sư phụ đã mở ra lớp học đệ tử quy, đào tạo cho các bạn nhỏ thấm nhuần lời dạy của cổ thánh tiên hiền, sau này sẽ là người hữu dụng cho đất nước và cho đạo pháp. Hương xuân đang hé cửa, đón chào năm mới. Trong thời khắc chuyển mùa mừng xuân, Phật tử chúng con xin thành tâm kính chúc sư phụ cùng quý thầy luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, Phật đạo sớm viên thành. Mừng xuân hỷ xả thêm công đức, đón Tết từ bi bớt não phiền. Nhân đây, chúng con xin kính chúc quý cụ, quý chú, quý thường trụ và đại chúng tại tịnh thất Quan Âm cùng tất cả quý Phật tử gần xa trên mọi miền đất nước một năm mới thân tâm thường lạc, các tường như ý, tinh tấn tiến tu trên con đường giác ngộ và giải thoát. Bạch sư phụ tôn kính của chúng con, kính thỉnh sư phụ thường trụ thế gian lâu dài, người mãi là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con, là con thuyền thanh lương ngay trong đời này đưa chúng con và chúng sanh vượt biển khổ trùng dương về quê hương cực lạc. Cuối cùng, chúng con nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ, chí thành niệm Phật để một đời này được vãng sanh Tây Phương cực lạc. Kính bạch ân sư tôn kính, với tâm chí thành, với lòng chí kính, chúng con xin đại diện cho chư tăng đại chúng cùng các bạn nhỏ lớp đệ tử quy xin thành tâm đảnh lễ sư phụ ba lễ, để phần nào đền đáp công ơn người đã dưỡng nuôi che chở chỉ dạy cho chúng con bấy lâu nay. Ngưỡng mong ân sư nạp thọ chứng minh. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thường giác hạ nhàn chứng minh, Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể Phật tử, con đã biết ân giáo dưỡng một đời nên hề mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Để bày tỏ tấm lòng biết ơn đến sư phụ đã mở ra hai lớp đệ tử quy tại tỉnh thất Quan Âm và chùa Vĩnh Nghiêm, đã đem những lời dạy của cổ thánh tiên hiền truyền trao những giáo pháp cho hàng đệ tử chúng con và chúng sanh. Giờ đây có các bạn đại diện cho hai lớp đệ tử quy tại chùa Vĩnh Nghiêm và tỉnh thất Quan Âm cung kính dâng lên những lời cảm niệm tri ân đến sư phụ. Xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn tôn kính. Kính bạch chư tôn đức tăng ni và quý thầy giáo thọ sư cùng toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Kính thưa toàn thể phụ huynh cùng tất cả các bạn học sinh của hai lớp đệ tử quy tại chùa Vĩnh Nghiêm và tại tỉnh thất Quan Âm thân mến. Hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2019, nhằm ngày 15 tháng 12 năm Mậu Tuất. Có thể hôm nay là một ngày bình thường đối với tất cả mọi người, nhưng đối với phụ huynh và học sinh lớp đệ tử quy chúng con lại là một ngày hết sức quan trọng, vì hôm nay sẽ là ngày tổng kết và khép lại khóa học thứ hai của lớp đệ tử quy. Và cũng nhân ngày hôm nay, đệ tử chúng con có đôi dòng cảm xúc xin được đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Nghĩ lại đã 4 tháng trôi qua, thời gian quả thật là trôi qua quá nhanh. Nhớ ngày nào lớp học vừa được mở ra, chúng con vào lớp với sự bỡ ngỡ, chẳng quen biết gì ai. Thế mà giờ đây lớp học đã kết thúc với vô vàn sự tiếc nuối, cũng như những thành công mà thầy và trò của lớp đệ tử quy đã gặt hái được. Quý thầy giáo thọ sư đã dạy và truyền giao cho chúng con muôn ngàn ý hay lẽ phải trong từng câu kinh văn của đệ tử quy, cũng như những lời dạy của cổ thánh tiên hiền và vô vàn lời hay về luân lý, đạo đức, cách đối nhân xử thế với tất cả mọi người trong cuộc sống. Nhưng để có được những điều kiện và sự thành công đó, chúng con chẳng bao giờ quên được công lao to lớn của người đã sáng lập ra hai lớp đệ tử quy tại chùa Vĩnh Nghiêm và tỉnh thất Quan Âm này. Đó chính là vị ân sư khả kính, sư phụ thượng giác Hạ Nhàn. Giờ đây chúng con với tấm lòng khả kính xin thành tâm tri ân sâu sắc đến Ngài. Nếu chẳng có Ngài mở ra lớp đệ tử quy này thì giờ đây chắc chúng con vẫn còn đang chìm đắm trong sự mê lầm, không biết ngày ra. Lớp học được mở ra như một ánh hào quang soi rọi vào tâm trí chúng con, giúp cho chúng con tỉnh thức nhận ra được rằng đâu mới là chân lý, và đã tạo điều kiện cho thầy và trò được cùng nhau học tập đệ tử quy, luân lý, đạo đức, cũng như những lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Kế đó, chúng con chẳng bao giờ quên được công lao và tấm lòng vô cùng từ bi của quý thầy giáo thọ sư trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Để dẫn dắt chúng con vào những bài học, quý thầy đã phải ngày đêm soạn giáo án, tìm kiếm thật nhiều câu chuyện hay kể cho chúng con nghe. Những bài giảng, đặc biệt là những câu chuyện của quý thầy, đã cho chúng con những cung bậc cảm xúc khóc có, cười có, đôi lúc là những khoảng thời gian phải lắng đọng tâm tư để nghĩ suy về ý nghĩa và sự sâu sắc của câu chuyện. Quan trọng nhất là đã cho chúng con thấy được những thiếu sót và lỗi lầm trong chính bản thân của chúng con, để chúng con cố gắng hơn trong bước đường tu tập, cũng như sửa đổi lỗi lầm của chính bản thân mình. Có thể trong suốt thời gian vừa qua, chúng con có thể chưa hoàn thành tốt trong việc thực hành đệ tử quy, và chúng con còn làm cho sư phụ và quý thầy cũng như quý đại chúng còn nhiều sự phiền lòng. Nhưng giờ đây quỳ trước ngôi Tam Bảo, trước sư phụ, trước quý thầy cùng tất cả đại chúng, chúng con xin hứa sẽ cố gắng làm thật tốt trong việc thực hành đệ tử quy, và sẽ cố gắng sửa đổi những lỗi lầm cùng những tập khí của chúng con để có thể làm vui lòng sư phụ cũng như quý thầy cùng tất cả đại chúng. Những lỗi lầm và sự phiền muộn của chúng con đã từng gây ra, giờ đây kính mong sư phụ cùng quý thầy và tất cả đại chúng từ bi hoan hỷ bỏ qua cho chúng con. Và cũng nhân dịp đông tàn xuân sang, Tết đến gần, chúng con nay quỳ trước Phật, trước Bồ Tát, ngưỡng mong hồng ân tam bảo gia hộ cho sư phụ được thật nhiều sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, đạo thọ miên trường, pháp thể khinh an, chúng sanh vị độ, mãi là người thắp sáng cho chúng con trong cuộc đời tăm tối. Và cũng cầu mong hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni cùng quý thầy giáo thọ sư luôn được sức khỏe, thân tâm thường an lạc, xuân đa cát khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đông nghinh bách phúc, một đời được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cùng xin chúc cho toàn thể đại chúng và tất cả phụ huynh, học sinh của hai lớp đệ tử quy có được một mùa Tết thật ấm áp bên gia đình. Giờ đây, để tỏ lòng thành kính, chúng con xin được đảnh lễ sư phụ tam bái và cúng dường sư phụ một vòng hoa để tỏ lòng thành kính. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn Chứng Minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể Phật tử. Con diễm phúc khi đời con có mẹ, nay giả từ biền biệt mẹ phương xa, chốn trần gian con cảm thấy xót xa, bao thương nhớ giờ mẹ ơi thấu hiểu. Trong cuộc đời chúng ta ai ai cũng có cha có mẹ, khi cha mẹ còn sống thì ta được bàn tay che chở ấm áp đầy tình thương của mẹ, sự bao bọc bao dung của cha. Nhưng khi cha mẹ mất đi rồi, chúng ta như mất cả bầu trời đầy ánh sáng chiếu soi con đường ta đi, để nói lên niềm cảm xúc và công ơn sinh thành của cha và mẹ. Giờ đây có Phật tử giáng hương, xin đại diện cho toàn thể gia đình cung kính dâng lên lời tắc bạch cúng dường. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2019 dương lịch, nhằm ngày 15 tháng 2 âm lịch năm Mậu Tuất, là ngày lễ tất niên tại tỉnh Thất Quan Âm. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, thơm tỏa hương giải thoát, chúng con xin cúi đầu phủ phục tâm tư, dâng lên niềm tôn kính, cúng dường lên mười phương chư Phật và hiền tiền, chư tôn hiền đức chứng minh. Sau đây chúng con có viên sự xin đầu thành đảnh lễ, xin tác bạch. Kính bạch quý ngài, chúng con vô cùng hoan hỷ khi được quý ngài từ bi thương xót đáp lại lời thỉnh cầu của chúng con, bỏ chút thì giờ quý báu chấn tích quang lâm về đây để chứng minh và cầu nguyện kỳ siêu cho hương linh thân mẫu của chúng con là bà Nguyễn Thị Nguyệt, pháp danh Bình An, hưởng thọ 95 tuổi. Chúng con vô cùng xúc động trước tấm lòng vô ngã vị tha của chư tôn đức đã đem lại cho chúng con niềm khích lệ vô biên. Quý ngài là hiện thân của Bồ Tát Hạnh, trong tinh thần vô ngã vị tha không quên lời nguyện tái hiện đàm hoa, chèo thuyền vào vòng sanh tử độ tha, qua dòng suối đào vị ngọt ngào để làm khuôn vàng thước ngọc, đưa chúng con vững bước trên con đường tu tiến giải thoát. Chúng con xin nguyện noi gương cao quý này để làm phương châm bước đường phụng hành Phật sự. Đối với công đức này, chúng con khắc cốt ghi tâm và không biết lấy gì đền đáp cho cân xứng. Vậy trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con xin đem hết lòng thành kính hướng về quý ngài, thành tâm đê đầu lễ lạy để tỏ lòng tri ân trong muôn một. Và chúng con hằng nghe trong thế kinh có dạy: yếu đăng giác ngã, chỉ tu đàn độ vi biên, dục trùng phước điền, mạc diệp trai tăng đệ nhất. Nhân dịp xuân về, chúng con thành tâm thiết lập trai duyên, trước dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, sau cúng dường hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Phẩm vật tuy thô sơ nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng, chí thành, chí kính của chúng con. Thành tâm như pháp, kính cúng dường. Nhờ công đức này mà sức chú nguyện của chư tôn đức, mà hương linh phụ bà Nguyễn Thị Nguyệt phát danh bình an, cùng tất cả chư vị hương linh, vong linh, anh linh trong khắp hư không pháp giới được siêu sinh Phật quốc, cùng hiện tiền đệ tử chúng con tiêu trừ nghiệp chướng, tinh tấn tu hành, chí thành niệm Phật, ngõ hầu đời này được vãng sanh thế giới cực lạc. Và cũng xin cầu nguyện cho ba ngôi tạng cao cả tồn tại thế gian, trăm họ đề huệ, uy linh gia hộ, rừng thiền hoa nở, phước huệ trang nghiêm, bể khổ sống yên, thuyền từ phổ độ, Phật Nhật huy hoàng vũ trụ, pháp âm vĩnh sướng khắp nơi, nhân dân nhân hạ dân an nước thịnh, gió thuận mưa hòa, chư tai tiêu diệt. Lễ tuy bất túc nhưng lòng cung kính hữu dư, ngưỡng mong quý ngài từ bi ai mẫn chứng minh, hứa khả nạp thọ cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể Phật tử, vừa qua là những lời thắc bạch chí hành chí thiết của Phật tử Giáng Hương đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này chúng con xin thành tâm đi đầu và đảnh lễ công thỉnh ân sư Từng Giác Hàng Già cùng chư tôn đức khởi xướng niệm Phật để chứng minh trời lễ. Trong ngày hôm nay chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ từ bi hoan hỷ xuống lễ. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, trên chư tôn đức đã từ bi hứa hạ, chúng con không biết nói gì hơn, nguyện trên tam bảo thủy tử gia hộ cho quý ngài nhân dịp xuân về, pháp thể được vô lượng khinh an, trí tánh thường minh, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, để mãi là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con, là ánh sáng dìu dắt chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con trở lại quê hương Tây Phương cực lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ sót. Ngưỡng mong chư tôn đức vì từ ai mẫn hỷ xả cho chúng con được thượng thừa công đức, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể Phật tử. Thầy đã đến xua tan màn u tối, vòng tay giang rộng mở lối yêu thương, mưa pháp vũ cho muôn loài tắm gọi, trí và bi từ đó được khơi nguồn. Đối với chúng con, thầy là tất cả, là biển cả tình thương, thầy là ngọn đúc soi đường chúng con đi. Nếu thầy là ánh sáng soi đường để chúng con dặn bước trên đường cô thân vạn lý, thì lời thầy là kim chỉ nam để chúng con vượt qua phong bão táp giữa cuộc đời. Giờ này chúng con tại tỉnh thất Quan Âm đang hướng vọng về ngài để được nghe những lời giáo huấn của ngài. Chúng con thành kính và đảnh lễ cung thỉnh sư phụ ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn ban bố đôi lời pháp nhũ. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên Vô Lượng Thọ Trực Tuyến TV toàn cầu. Hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2019, nhằm ngày 15 tháng 12 năm Mậu Tuất. Giác Nhàn đang có mặt tại tỉnh thất Quan Âm, hiện giờ là 9 giờ 16 phút sáng giờ Việt Nam, và A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là ngày chủ nhật cộng tu, tỉnh thất Quan Âm tổ chức lễ tất niên lần thứ 18. Năm 2000, Giáp Nhàn lên đây khai sơn lập địa và cất một cái thảo am, mục đích là để phụng dưỡng cha mẹ. Với cái hồi bảo ấy thì ông bà thân là thân mẫu của Giác Nhàn cũng như là phụ thân của Giác Nhàn đến đây chung ở với Giác Nhàn thời gian cũng 9 năm. Thì cái nhân duyên khi Giác Nhàn đến đây là một nhân duyên một bóng một hình, một mình đến đây khai sơn lập địa. Thì trong thâm tâm cũng muốn có một cái niệm Phật đường, chứ không có nghĩ đến cái pháp hội. Niệm Phật đường thì chỉ có vài chục người mà thôi, còn pháp hội là số lượng đông người. Thì với cái tâm nguyện ấy thì khi thân mẫu Giác Nhàn được đi xuất gia ở dưới sư bà Hải Triệu Âm, vài năm sau thì cụ bệnh, Giác Nhàn đưa về đây để phụng dưỡng. Sau đó rồi thân phụ Giác Nhàn cũng là bị bệnh suy tỷ, cũng về đây Giác Nhàn cũng phụng dưỡng. Thì cái duyên để mình mở một cái pháp hội, một cái niệm Phật đường, một cái nơi để mà mình tu tập, thì đầu tiên mình phải nghĩ đến cha mẹ của mình, vì là hiếu đức thù thắng hơn mọi đức, hiếu hạnh thù thắng hơn mọi hạnh. Hôm nay Giác Nhàn có cái tâm nguyện này cung kính gửi đến cúng dường cho chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử có mặt ở đây cũng như trên toàn thế giới, lấy cái hiếu đức để cho nó hưng khởi cái tánh đức. Tổ sư Ấn Quang đề xướng bát đức, đó là hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Nếu một người không thực hành trọn vẹn cái bát đức thì tâm người này không tương ưng với tâm Phật, cho nên niệm Phật không được vãng sanh. Cho nên cái bài kệ tu trì của Ấn Tổ là ngài nói đến giữ vẹn luân thường, là nói đến cái bát đức. Vì vậy cho nên hôm nay trước tiên Vấn Nhàn ghi nhận cái công ân sanh thành của cụ ông Thiện Chánh và sư cô Liên Phương đối với Vấn Nhàn rất lớn. Đó là ân nghĩa sanh thành của cha mẹ. Vì vậy cho nên chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử để cái tâm hiếu đức này lên hàng đầu. Dầu cho cha mẹ không còn tại thế, chúng ta vẫn đem cái tâm hiếu đức này canh cánh để trong lòng không quên. Nếu ai làm được như thế, tâm mình và tâm Phật có sự tương đồng. Tuy nhiên khi lên đây 18 năm, nhưng mà vì cái công việc Phật sự đa đoan, hướng tâm ra ngoài để lo cho mọi người, thực ra hôm nay Mạc Nhân Thích Giác Nhàn đối trước chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử chân thật mà nói, đạo nghiệp mình vẫn chưa thành tựu. Đây là cái lời chân thành. Vì sao đạo nghiệp của mình chưa thành tựu? Vì mình rong ruổi ra bên ngoài để lo vì cái chuyện thù tạc mà quên mất đi cái thể tánh trong tâm thường trụ, quên mất đi cái pháp môn để giúp cho chúng ta một đời giải thoát vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Cho nên khi đọc vào văn sao của Ấn Tổ, trong lòng Giác Nhàn hổ thẹn vô cùng. Vì sao hổ thẹn? Vì ở trong văn sao Ấn Tổ có những người, người ta áp dụng vào văn sao Ấn Tổ chỉ có 3 năm là người ta vãng sanh rồi. Có cô Hệ Tỉnh đó chỉ có 1 năm từ khi gặp Ấn Tổ tại Thượng Hải, ngài quy y, ngài đọc pháp danh là Huệ Tỉnh, hai vợ chồng về áp dụng văn sao chỉ có 1 năm khi cô này bị bệnh ung thư, cô áp dụng hành trì đúng lời Tổ dạy, cuối cùng cô này được vãng sanh. Như vậy đọc vào văn sao sẽ thấy. Cho nên trong lòng hôm nay đã lên núi 18 năm nhưng mà chưa thành tựu được đạo nghiệp, hổ thẹn đến cùng cực. Hôm nay Vấn Nhàn Mạc Nhân bằng tấm lòng cung kính dâng lên cúng dường chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý vị bộ văn sao chánh biên vừa mới in xong 5.000 bộ. Một bộ đó 2 cuốn là 10.000 cuốn. Vì khi đọc vào trong văn sao Ấn Tổ thì mình thấy mình bị lầm đường lạc lối, và cái sự hành trì của mình đó toàn là tự tâm mình phát lên, không có một vị thầy đi trước để hướng dẫn chúng ta. Vì vậy cho nên hôm nay nhân ngày tất niên á, Vấn Nhàn thành kính cúng dường bộ văn sao chánh biên. Đây là bộ văn sao mà vừa mới in xong được một tuần, rất là đủ duyên. Trước một tuần tất niên đã trở về 5.000 bộ. Rồi hôm nay Thầy Nhuận Minh đã phát cho quý vị Phật tử. Và đây là cái bộ văn sao mà từ khi Vấn Nhàn ở Hoa Kỳ, San Jose, Cali đọc vào trong bộ văn sao tam biên của Ấn Tổ, bèn giật mình tỉnh ngộ, gieo tấm lòng thành, buông xuống vạn duyên, về lại tịnh thất nơi mình khai sơn lập địa để làm cho tròn cái bổn phận. Tất cả đồ đạc, tiền của xe cộ mọi thứ cúng dường vạn Phật thánh thành, mang bộ văn sao này về để in trong một năm làm sao đủ 3 bộ văn sao này. Thì đúng thiệt, long thần hộ pháp gia trì, chư tổ gia hộ, chư Phật nhiếp thọ gia trì, đầu tiên chúng tôi in bộ tam biên 5.000 bộ, 10.000 cuốn. Sau rồi mới in tục biên gần đây 10.000 cuốn. Và giờ đây là in tăng quảng chánh biên 10.000 cuốn là 5.000 bộ. Coi như một năm nay là chúng tôi đã in trọn vẹn 3 bộ sách. Đây là kim chỉ nam gia bảo gói đầu giường cho những người tu tịnh độ. Và cái sức ảnh hưởng của văn sao này nó kéo dài đến 9.000 năm mạt pháp lận. Điều này chúng tôi nói chân thật, không lừa dối quý vị. Lão Phật gia Ấn Công này không lừa bịp chúng tôi và chúng ta. Vì sao chúng tôi nói Lão Phật gia? Vì vị này đã chứng vào pháp thân thanh tịnh tuyệt đối, là Đại Thế Chí Bồ Tát quá thân. Nếu ai để bộ văn sao trong nhà hàng ngày chịu khó đọc, thì Lão Phật gia này đang ở trong nhà chúng ta, đúng không quý vị? Chúng tôi dùng danh từ Lão Phật gia là vì Lão Sư này là một vị Phật ở trong nhà, chỉ cho chúng ta niệm Phật nhất định thành Phật, cho nên chúng tôi mới nói là Lão Phật gia. Trong nhà quý vị có bộ văn sao, hàng ngày chúng ta đọc văn sao, áp dụng văn sao, tất cả những khúc mắc đều được tháo gỡ, và hành theo những gì trong văn sao đã nói. Tuy thân của mình đang ở cõi trần tục ngũ trược, mà tâm mình đã ký gửi bên liên thai, là người dân ở cõi nước liên trì hải hội. Điều này trong văn sao nói, Lão Phật gia này không lừa gạt chúng ta. Năm 2013 chúng tôi gặp được cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục là Tâm Phục Khẩu Phục, quyết định buông vạn duyên ở tại nhà dụng công. Tuy nhiên cái duyên trần cứ lôi cuốn đi giảng từ từ rồi cái bắt đầu nó mất cái chí hướng. Cho nên hôm nay đọc lại bộ văn sao, hâm nắm loại cõi lòng, quyết định phải buông vạn duyên, đem cái thông minh của mình vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải, là một kẻ ngu phu ngu phụ, chân thật thật thà chất phát, niệm câu Phật hiệu không gián đoạn. Người này có sự thành tựu. Cho nên trong một năm nay, thực sự cái sức của chúng tôi mà in ba bộ văn sao gần 5 tỷ này thì tự bản thân chúng tôi không thể làm được, mà nhờ cái sức nhiếp thọ gia trì của chư Phật chư Bồ Đại Bồ Tát, nhất là Tòa Ấn Quang. Chúng tôi có cái duyên sâu dày với Ngài, cho nên hôm nay chúng tôi nói bốn cái duyên mà Lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không nói. Bốn cái duyên này, nếu thành tựu được bốn cái duyên này thì người này chắc chắn vãng sanh. Hôm nay chúng tôi nói đến cái duyên thứ nhất, đó là thân duyên duyên, đây gọi là chánh nhân Phật tánh. Thứ hai là sở duyên duyên, cái đây là duyên nhân Phật tánh. Cái thứ ba đó là vô gián duyên, gọi là liễu nhân Phật tánh. Và cái thứ tư đó là tăng thượng duyên. Danh từ này nó hơi mới lạ, cố gắng ngồi chịu khó lắng nghe. Lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không nói, nếu ai có đủ bốn cái duyên này thì người này chắc chắn vãng sanh. Khi chúng tôi nghe đến, chúng tôi bèn gieo tấm lòng thành cung kính tin. Và hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị, đó là cái đề tài là nhân duyên do tâm tạo. Bốn cái duyên này cũng nơi từ cái tâm chúng ta mà tạo ra. Trước khi nói bốn cái duyên này thì hôm nay cũng có món quà nho nhỏ xin khoe với quý vị. Chắc quà này là quen thuộc rồi đúng không ạ? Ai chưa có món quà này giơ tay lên ạ. Phát rồi mà chưa có gì nữa. In lần này là lần thứ tư. Làm cái máy này là lần thứ tư, cứ mỗi lần là 5.000 chiếc, 5.000 cái. 20.000 cái máy mà bữa nay thực sự mới gọi là hoàn chỉnh. Nhưng mà cũng chưa hoàn chỉnh trọn vẹn. Là vừa rồi có cái ông giám đốc, ông qua đây, ông nhìn cái chùa của mình, ông thấy chùa tôn thôi. Nhìn vô thấy rất đơn sơ, mà sao mỗi lần làm như vậy chuyển qua hơn cả tỷ để mà mang về tặng cho người ta, tặng cho mọi người, ông bội phục, ông cúng dường 150 triệu, ông nói rằng ông về ông sẽ làm giá thành rẻ hơn mà tốt hơn. Giá thành rẻ hơn nghĩa là trong này cái thẻ nhớ bây giờ ông làm thành cái bộ nhớ chứ không có bỏ thẻ nữa, và cái máy âm thanh nó sẽ tốt hơn. Ông xuống khu chuyên tu, ông ngồi ông nói chuyện, ông kêu ông cảm được cái tấm lòng của Tịnh Thất Quan Âm. Vì sao mà dám làm cái số nhiều mấy chục ngàn cái, vài tỷ mà tặng cho người ta? Thì Giác Nhàn mới nói Phật Di Đà cho tiền tôi chứ tôi đâu có đâu. Như tôi làm cái này bằng tâm chân thật để cúng dường pháp bảo đến mọi người, Cho nên thành ra có Phật cho mình, còn mình tính toán thì Phật đi mất, Phật không có cho mình đâu. Thì cái máy này, cái công dụng của nó hôm nay chúng tôi thấy đắc lực. Ở tại cái thất của chúng tôi, mỗi lần chúng tôi đi đâu về mà quên bật cái máy trong thất nó buồn, âm khí mình thấy nó buồn. Nhưng mà bây giờ mình mở cái máy ra để tụng kinh rồi niệm Phật, trì chú Đại Bi, niệm Quan Âm, tự nhiên mình thấy trong cái thất của mình, cái nhà của mình nó vui. Nhất là ở sau lưng cái khu mà bây giờ mới làm cái đài tâm thánh, nó âm u kinh khủng. Ra ngoài đó mình cảm giác cái âm u kinh khủng, mà treo cái máy để đó thời gian nó có sinh khí lên. Vì cái âm thanh A Di Đà Phật là vô lượng công đức, nó đánh tan những cái âm khí trong đó. Nếu mà một mình ở tại đó mà mình niệm hoài, suốt ngày mình trong bằng Phật mình niệm ra tiếng, mình niệm nói không? Không. Cùng lắm ai công phu giỏi lắm đi nữa là 12 tiếng một ngày, còn lại 12 tiếng vẫn gián đoạn, thì bỏ mở cái máy này ra, cho cái máy này niệm, âm thanh trong này nó vẫn chứa đựng cái công đức Phật hiệu vô tác diệu lực bất khả tư nghị. Gọn gàng đeo ở trên cổ, mình mang đi đâu cũng có thể mang đi được hết. Thì cái máy hôm nay chúng tôi giới thiệu quý vị là 20.000 cái mà không đủ phát. Bởi vì trong này có cái bộ văn sao, có âm điệu niệm Phật 6 chữ, 4 chữ trì chú Đại Bi. Bởi vì Ấn Tổ nói mỗi ngày ngày trì ít nhất là 50 biến, nhiều nhất là 75 biến. Văn Nhàn có duyên với tổ sư Ấn Quang, ngài nói sao Văn Nhàn làm vậy. Và trong này có cái bộ văn sao trong này, chúng tôi nhờ thầy Nhật Tánh ông đọc kỳ công, làm từng chút trong này. Nói về cái giá trị để mình mua, nó không bằng cái công sức mình để mình làm ra cái nội dung ở trong cái máy này. Cho nên hôm nay Văn Nhàn nói không phải là khoe khoang, mà nói để cho quý Phật tử thấy cái giá trị của cái máy này. Chứ thường chúng tôi tặng cho quý vị không bỏ đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt ra đó, quý vị đem về quý vị xài, quý vị để lăn lóc đó, mình không cung kính, mang tội dữ lắm. Cái đây là cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của quý Phật tử, người 5.000, 10.000, 20.000 tờ giấy, nó nhăn nhó chúng tôi xếp lại để ngay ngắn, đem đi bỏ trong ngân hàng, rồi bắt đầu mình mới, cái dịp làm pháp bảo mình mới đem đi để mà mình trả tiền cho người ta. Cho nên hôm nay chúng tôi giới thiệu hai cái pháp bảo mà trong ngày tất niên chúng tôi tặng quý vị, đó là bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên. Ai chưa có tục biên thì chúng ta ra ngoài đó chúng ta lấy, còn tam biên thì chúng tôi in, mọi người xin hết rồi. Ba bộ tục biên, tam biên, tăng quảng chánh biên phải có trong nhà. Lỡ mình không đủ duyên mình đọc thì từ từ con cái của mình sẽ đọc, cháu chắt của mình sẽ đọc. Đây là pháp bảo quý báu hơn vàng bạc đô la hột sòn, hơn là sa cừ mã não san hô. Phật đâu có nói là bảy báu là sa cừ mã não san hô, lưu ly hổ bách hổ phách đó là bảo đâu. Mà gì? Pháp bảo. Vì sao pháp bảo quý giá? Vì pháp bảo là mẹ sanh ra chư Phật, chư Phật thành Phật cũng từ pháp bảo này. Pháp bảo mà chúng tôi hôm bữa giờ cũng đang chia sẻ với quý vị, đó là tịnh nghiệp tam phước. Chúng tôi nói đến cái tịnh nghiệp tam phước thứ ba, đó là từ tâm bất sát. Hôm nay chúng tôi sẽ nói một chút xíu về chuyện này. Thì thực sự hôm nay chư Tôn Đức Tăng Ni, không biết sao cái duyên cúng dường trai tăng lại về đông quá. Nhất là quý hòa thượng tuốt ở núi Thị Giải, thầy Trí Thạnh em ruột của bác Giáng Nhàn, lấy xe hôm qua cung kính thỉnh các ngài lên, chư Tôn Đức Tăng Ni văn tập về, thiệt trong lòng Giác Nhàn hoan hỷ vô cùng. Hôm nay lên đây không phải là ăn nói lớn lối hoặc dạy dỗ các thầy, các sư cô, các Phật tử, mà hôm nay lên đây gieo tấm lòng thành giới thiệu bộ văn sao Ấn Tổ và lời khai thị của lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không. Đó là tấm lòng chân thành gửi đến quý vị, mong quý vị hiểu tấm lòng ngu thành của mạng nhân Thích Giác Nhàn A Di Đà Phật. Thì cái điều tất niên chúng tôi chỉ nói sơ cái vấn đề là hôm nay nhân ngày lễ tất niên có những món quà pháp bảo cúng dường, và sau khi buổi giảng Giác Nhàn có vợ chồng nghệ sĩ Châu Thanh hát và cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh pháp và thức ăn để cúng dường cho chư Tôn Đức Tăng Ni. Và chúng tôi bước sang cái mệnh đề thứ hai, đó là cái lớp đệ tử quy, đó là tâm huyết của Giác Nhàn khi đọc vào trong văn sao. Ấn Tổ nói: dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Chúng tôi cảm được cái câu này của Ấn Tổ. Ngài nói con mình còn trẻ là còn măng mà không có uống nắng nó, đến lúc nó thành tre rồi, nó lớn lên 18, 20 tuổi rồi, nó làm theo cái tâm sằng bậy, nó làm theo cái tâm mà nó suy nghĩ như thế nào, nó làm như thế đó mà nó không được nữa. Cho nên thành ra ở dưới Vĩnh Nghiêm, Thượng Tọa Thanh Phong cho mở lớp học đệ tử quy. Vậy cũng mấy tháng rồi, nhưng mà chúng ta hợp lại cái ban điều hành và các thầy giáo thọ, trong đó có 6 thầy: thầy Nhuận Minh, thầy Thánh Tệ, thầy Nhuận Phiên, thầy Nhuận Hậu, thầy Nhuận Huy, thầy Nhật Thành, ra công sức nghiên cứu áp dụng lời dạy của cổ thánh tiên hiền để mở lớp học đệ tử quy. Ở đây có chư tôn đức tăng ni và có những Phật tử nào có điều kiện có thể gom khoảng 20 em lại làm một lớp học đệ tử quy. Dạy như thế nào? Tại tỉnh Thất Quan Âm phát sóng trực tiếp, hôm trước chúng tôi nói là thứ hai, thứ tư, thứ sáu, bây giờ đổi lại đó là thứ hai, thứ tư và chiều thứ bảy các em không có đi học. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn nói lại quý thầy cái thời gian chia cho nó đều ra, đó là tối thứ ba 6 giờ đến 8 giờ tối quý vị về mở trực tiếp, có quý thầy phát ở trên YouTube. Tối thứ năm là từ 6 giờ đến 8 giờ tối thứ năm, và thứ bảy là 2 giờ đến 4 giờ chiều. Đổi lại cái lịch như vậy để quý vị biết, quý vị xem phát sóng trực tiếp để cho con em của mình nó học. Mà chúng tôi ngồi thấy quý thầy giảng, chúng tôi rất là tâm đắc những mẫu chuyện và những cái lời dạy của Thánh Tiên Hiền. Quý thầy dạy cho các em coi như nó có một cái khởi sắc chuyển hóa. Và nhớ cái lúc trước làm cái lễ tri ân đó, các em nói lên những cái tâm tư nguyện vọng của mình khi gặp được cái lớp học đệ tử quy và gặp được giáo dục gia đình và chương trình của đệ tử quy, các em rất là hoan hỷ. Tuy nhiên ở tại chùa Vĩnh Nghiêm thì bây giờ quý thầy ở đây cái công việc nó quá nhiều, cho nên đi xuống dưới đó về thầy nào cũng mệt mỏi bệnh hoạn, cho nên chúng tôi mới ngưng lại cái lớp học đệ tử quy để cho các em dưới đó để xem trực tiếp các thầy dạy trên này. Đó là cái lớp học đệ tử quy chúng tôi hôm nay nhân ngày tất niên, rất là tán thán cái công đức của 6 thầy giáo thọ của lớp học đệ tử quy, và tiếp tục ra công sức để mà dạy dỗ cho các em nên người. Trong mấy chục em này khi lớn lên có khoảng 10 em hoặc 20 em trở thành một người tốt, mẫu mực, thì xã hội này được nhờ vô cùng. Một người đó làm ác thì bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng theo, vợ con, gia đình, xóm làng, và ảnh hưởng đến chính quyền, công an. Một người đó làm tốt thì cả gia đình đó được hưởng, hưởng phước. Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Cho nên thành ra muốn hiền tài xuất hiện thì phải dạy các con em từ lúc còn trẻ. Mà đúng theo Ấn Tổ nói gọi là gì? Thai giáo. Dạy từ lúc bắt đầu họ nhập vào thai mình. Khi nhập vào thai mình thì người mẹ đó phải tích lũy âm đức. Mà tứ đức người phụ nữ đó là công ngôn dung hạnh. Thì khi người phụ nữ này có âm đức rồi, có tích đức rồi, có ăn chay rồi, có niệm Phật rồi, có tu hành rồi, thì cái âm đức người này ảnh hưởng đến người con. Cho nên Tổ sư Ấn Quang có nói là từ lúc nhập thai cho đến lúc sanh ra cho đến lúc chết đi, không ai không nương tựa vào người khác. Gọi là nương tựa vào tha lực. Tha là bên ngoài, lực là cái sức ảnh hưởng của người khác giúp cho mình. Ăn uống sinh hoạt cho đến lúc mình chết cũng phải nhờ người liệm cho mình đưa đi thiêu. Không có một vật gì từ nhỏ đến lớn, từ lúc sanh ra cho đến lúc chết đi mà không nương vào người khác. Ấy thế mà Phật lực lại không tin tưởng, miệt thị Phật lực, không tin Phật lực gia trì. Người này mất trí điên cuồng, si dại đến thế. Câu này chúng tôi thấu vào trong tâm can. Nhiều người thấy tịnh độ là pháp môn dơ bẩn, niệm dơ miệng. tự lực mình tu chứ cần gì nương vào tha lực bên ngoài. Mà nhìn kỹ lại, từ lúc mình nhập thai cũng phải nương cha mẹ, lúc sanh ra cũng phải uống bú sữa của mẹ, mãi cho đến lúc mình chết trên cái nấm mồ cũng phải nhờ người đưa đi. Thế mà lại không tin cái tha lực của Phật, thiệt là kẻ si cuồng, si dại đến tột bực. Cái này chúng tôi không phải nói cống cao ngã mạn, đây là đem tấm lòng thành nói lời của tổ sư Ấn Quang. Quý vị về lật ra văn sao thấy có trong đó. Các em nhỏ như là chim còn non á, nó không biết là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà, phải cần có lời dạy của cổ thánh tiên hiền để nó có một cái định hướng. Chứ không thì sao? 12, 13 tuổi bắt đầu tuổi dậy thì. Điều này chúng tôi nói, quý vị lắng nghe, đừng có nói rằng chúng tôi làm sao nói nó hơi thô lỗ, lắng nghe nha. Và Ấn Tổ cũng có nói rằng, tôi nói những điều này đừng có nói tôi sao mà lão tăng này đi nói cái chuyện thế tục quá. Nếu không nói cho nó biết cái giới tà dâm thì trẻ nam mới 13, 14 tuổi họ không giữ thân được, phạm thủ dâm hết, quan hệ bất chánh, rồi người phụ nữ phải đi sát sanh là phá thai. Cái cô hôm bữa cô nói con phá 20 cái thai, mà con nghe thầy giảng ở trong chánh điện tự nhiên con rùng mình, như một cái gì nó bắn lên nó làm cho con phải tỉnh ngộ ra. Bây giờ con phải niệm Phật, con hồi hướng cho họ. Nếu không có các thầy nói những cái lời dạy của Phật Bồ Tát cổ thánh tiên hiền thì họ không thấy cái sự nghiêm trọng về cái việc phá thai. Các bạn trẻ đại học lớp 12, lớp 7, lớp 8 xa cha mẹ sớm đưa xuống Sài Gòn cho nó học, nó ở chung với nhau trong một cái ký túc xá, không giữ thân được. Trường hợp nào là người giữ thân mình được? Phải vào sơ quả. Người vào sơ quả 7 lần sanh lên trời, nếu họ không đi tu mà họ có vợ bắt ép họ phạm tà dâm, họ thà bỏ thân mạng cho không phạm tà dâm. Lá thư Ấn Tổ có nói. Còn người chưa rớt vào sơ quả Tư Đồ Hoàng, gặp thuận duyên làm ăn có tiền thì họ phải đắm vào trong ngũ dục tài sắc danh thực thì. Còn kẻ mà gặp nghịch duyên làm ăn không được, họ không có điều kiện thì sát đạo dâm dối họ làm ngay. Như vậy trường hợp nào để cho chúng ta chưa rớt vào trong sơ quả để có thể không lúng vào trong những cái việc tạo ác nghiệp? Người này phải tin nhân quả, đem cái giáo dục nhân quả và giáo dục gia đình và luân hồi nghiệp báo phải nói cho sâu, cho nhiều, nói cho thấm vào tâm can thì hạng phàm phu chúng ta mới tránh được. Chứ còn không thì chúng ta vướng phải, không tự giữ được đâu. Mà muốn nói đến cái việc mà giáo dục gia đình nhân quả thì bộ văn sao này là tuyệt, đầy đủ, gọi là một bộ sách bách khoa tổng hợp để cho hành giả tịnh độ hành trì để vãng sanh thừa cái điều kiện trong này để chúng ta tu chứ không có thiếu đâu. Bây giờ cuộc đời chúng tôi là còn lại suốt cuộc đời là ôm cái bộ văn sao này, đọc hành làm sao để đồng hóa với nhân vật này. Nhân vật lão Phật gia này bạn muốn đồng hóa, bạn phải đọc 3 năm, 7 năm, 10 năm, đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược. Bước đầu dùng sách để nhiếp tâm, sau đó dùng tâm để chuyển nghiệp. Bởi vì tâm này tạo nghiệp, tự thông tâm này không chuyển được nghiệp, mà tâm không chuyển được nghiệp thì nghiệp phải trói buộc lại tâm. Nhất là cái nghiệp dâm tâm. Vì cái nghiệp dâm tâm này mà nó sanh vào trong cái cõi này. Nếu không đoạn và chuyển được cái nghiệp dâm tâm này thì người này phải luân hồi sanh tử. Nhất niệm dâm tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Nếu quý vị lấy cái niềm dâm tâm này làm niềm vui thích thú, ân ái ăn nằm, quý vị mất phần vãng sanh. Vợ chồng là để mục đích có con cái nối dõi tông đường, lấy cái này làm niềm vui là quý vị mất phần vãng sanh. Mà phải lấy cái gì làm niềm vui? Lấy câu Phật hiệu hết lòng tin ưa, hàng ngày nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc, nghĩ Đức Phật A Di Đà đang chuẩn bị xuống đón mình và chắc chắn mình có phần, và niệm câu Phật hiệu cho tốt. Hồi nãy quý vị nghe cái đoạn của lão Phật gia Tịnh Thượng Tịnh Hạ Không khai thị cái cách niệm Phật nhớ số của tổ sư Ấn Quang đúng không? Cái cách này tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà siêu tuyệt. Từ 1 đến 3, một hơi 3 câu Nam Mô A Di Đà Phật, một hơi 3 câu từ 4 đến từ 1 đến 3, từ 4 đến 6, từ 7 đến 10, cứ như vậy quay lại mấy ngàn câu cũng là đếm theo số như vậy. Đó là cái cách mà Ấn Tổ nói là những người mà niệm Phật không nhiếp tâm vào câu Phật hiệu được thì phải nhớ số. Cách này vừa càng dùng càng hay, không phải đóng mò đâu. Lão Phật gia này là dùng suốt đời. Ngài nói nếu ai chịu hành trì buông xả vạn duyên, dùng cái cách niệm Phật này thì từ 3 đến 5 năm là sự nhất tâm, đến 10 năm là họ vô lý nhất tâm rồi. Mà trong khi đó mình lên đây 18 năm đến bây giờ vẫn chưa sự nhất tâm, chưa lý nhất tâm, và bây giờ mình vẫn chưa thành tựu được đạo nghiệp, có phải là hổ thẹn đến cùng cực? Hổ thẹn, xách dép cho ngài cũng không đáng. Quý vị lắng nghe cái chỗ này. Trong tâm mình đề khởi cái niệm gì, nó có cái chất ở trong tâm mình. Cũng như trong tâm mình nhiều đời có cái niệm ái, cho nên thành ra nó khi gặp cha mẹ ân ái nó phải chui vô, bởi vì nó có cái chất dâm, cái chất si dại trong đó, có cái tâm ái trong đó, cho nên nó có cái tâm gì đó, nó có cái năng lượng gì, nó phải chui vào trong quỹ đạo đó. Nếu hằng ngày người đó để cái tâm vào câu Phật hiệu á, thì nó có cái chất của cái câu Phật hiệu. Hằng ngày người ta đọc vào văn sao Ấn Tổ, nó có cái chất ở trong đó, thì nhờ cái chất này bắt đầu gọi là nó hóa giải cái nghiệp báo từ từ của chúng ta. Hôm nay là chúng tôi nói bằng tấm lòng chân thật. Bây giờ chúng tôi nói đến bốn cái duyên. Hôm nay có một cái duyên rất là thù thắng, đó là cô Lê Thị Giáng Hương. Cô này cô có hiếu với mẹ, rất là có hiếu. Gần 10 năm nay cô hộ pháp trên tịnh thất. Cô vì người mẹ mà cô làm không biết bao nhiêu công đức để hồi hướng. Hôm nay nhân ngày tất niên, gần như là nhóm của cổ với cổ cúng dường tịnh tài tịnh vật, rồi sắm sửa tất cả cho chư tôn đức tăng ni thường trụ cũng như quý Phật tử. Lễ dĩ nhiên cũng nhiều Phật tử chứ không phải không mình cổ. Tất niên 600 đôi dép chúng của mình, các cụ đồ khu chuyên tu ở dưới kia, quần áo tất tần tật họ phát tâm cúng dường trong ngày tất niên, và đem cái công đức này hồi hướng cho thân mẫu. Thì tưởng chừng khi chúng ta bỏ tiền ra để làm rồi, chúng ta thấy là nó mất trên hiện tượng giới, không thấy còn cái gì nữa cả. Nhưng mà thẩm sâu trong nhân quả đó, cô này như cái nhóm này họ đang tích lũy tài ở trong mạng, là tiền ở trong mạng họ. Họ bỏ tiền ra hôm nay phóng sanh 50 triệu, mua thức ăn rồi quà tất tần tật mọi thứ để cúng dường. Thì trong mạng họ dứt khoát phải có tài. Người bố thí tài, cúng dường tài, đổi qua thành một cái hiện vật gì khác, trong mạng mình tức thì có tài. Mắt phàm phu chúng ta không thấy, nhưng mà các hàng Bồ Tát thấy người này tương lai nếu mà họ hồi hướng cái công đức này về Tây Phương Cực Lạc, tương lai phẩm vị họ sẽ cao, họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà đặc biệt 3 tháng về trước cũng bị một cái cục bú nó bự như vậy. Chúng tôi nhìn thấy nó quá lớn, cũng giật mình luôn. Chúng tôi với chú Quảng Tịnh ngồi dưới cổ cái ổ, bữa nay sao cục bú cô lớn quá. Cứ kêu dạ con mới đi khám, bác sĩ nói cái cục bú này nó lớn vậy phải uống thuốc. Rồi chúng tôi mới nói là bây giờ cô tin thần lực chú Đại Bi của Bồ Tát Quan Âm không? Có kêu sư phụ nói con tin. Cái này không phải Giác Nhàn nói mà Tổ Ông Quang nói. Cô về cô trì Đại Bi, lấy nước buổi sáng mình uống rồi mình lựa rửa, thì như là gần 3 tháng thì phải cái cục bú đó mất. Đây là người thiệt việc thiệt, không phải hôm nay là khoe khoang gì cả, mà muốn nói đến cái thần lực chú Đại Bi bất khả tư nghì. Mà Ấn Tổ lúc trước ngày không có trì chú Đại Bi, sau đó rồi thấy cái vị đó gần lâm chung ra đi rồi bị hôn mê, ngày trì có 3 biến cho người đó uống, người đó tỉnh lại. Sau đó rồi mỗi ngày là ngày 50 biến Đại Bi. Cái công khóa của ngài ít nhất 50 biến. Bữa quý vị đọc cái, cho quý vị nghe cái lá thư ở dưới Vĩnh Nghiêm đúng không ạ? Và nhiều nhất là 75 biến. Mà cái thần lực Đại Bi nếu mà ai áp dụng mỗi ngày thường xuyên như vậy, thì cái thần lực của Ngài gia trì chuyển những cái nghiệp ác tham sân si, nhất là nghiệp ái, bởi vì Ngài có cái tâm nguyện mà. Ai có nhiều dâm tâm, nhiều ái tâm mà trì đại bi niệm danh hiệu Quan Âm thì nó nhanh dứt. Có nhiều người nói ở bên nay thầy chuyên tu tịnh độ, sao mà lại thầy Xiển Dương bên mật tông? Ấn Tổ nói cái người tu tịnh độ lấy trì chú làm trợ hạnh được, lấy niệm Quan Âm danh hiệu Nam Mô Quan Tham Bồ Tát làm trợ hạnh được. Nhưng mà mình phải hiểu là cái gì chánh, cái gì trợ. Câu Phật hiệu, niệm Phật, hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là chánh hạnh, trì chú đại bi làm trợ hạnh. Cho nên cái cuộc đời của Ấn Tổ chúng tôi coi vào, hằng ngày lượng theo sức mình trì chú đại bi, niệm Phật A Di Đà và niệm Quan Âm, tụng một cuốn kinh A Di Đà Phật, treo một chiếc chữ tử trên trán, rủ xuống đôi mày, coi như hôm nay mình đã chết, chết sạch hết tất cả những vọng động, đề khởi câu Phật hiệu. Cái chuyện này phàm phu chúng ta làm được không? Được. Nhưng vì sao mình không có đề khởi được câu Phật hiệu? Vì sao mình không chết sạch hết vọng tưởng được? Bởi vì nghiệp duyên trần của mình nó lôi kéo. Thứ nhất, chúng tôi muốn nói đến cái vấn đề là thân duyên duyên. Lão Tịnh Không Pháp Sư, lão Phật gia này nói cái chỗ này nó sâu lắm à. Thân duyên duyên là gì? Chúng tôi mới nghe danh từ này, đi tu hơn 30 năm mà mới nghe cái danh từ này. Nói về những cái từ khóa mà của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài học với Ngài Lý Bỉnh Nam thì thôi, phải nói là Ngài có trí nhớ siêu diệt. Khi Ngài đến Đài Trung đó, Ngài gặp Ngài Lý Bỉnh Nam, Ngài Lý Bỉnh Nam liền nói ba điều. Thứ nhất, ông đến đây ông học tất cả những cái gì lúc trước học với Trương Gia Đại Sư, với giáo sư Phiên Đông Mỹ, ông học những cái gì đó ông bỏ hết, tôi không thừa nhận. Thứ hai nữa là những cái sách gì tôi đưa ông mới được đọc. Thứ ba nữa, ông không hiểu cái gì ông phải hỏi tôi chứ không được hỏi người khác. Và thường thấy chân hững luôn, sao mà vị này coi như là trong mắt không người, cống cao ngã mạn vậy. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Hòa Thượng tin cái vị thầy mà gửi mình đến, cho nên tin Ngài Lý Bỉnh Nam, vâng lời, chấp nhận ở Đại Trung. Ngài Lý Bỉnh Nam nói, tôi ở đây tôi dạy cho ông 5 năm rồi, tôi sẽ giới thiệu một vị thầy khác. Thì 5 năm sau, Ngài Lý Bỉnh Nam mới đem cái bộ văn sao Chánh Biên, Tam Biên, Tục Biên này, nói đây là vị thầy khác. Hòa Thượng Tịnh Không chân hững, tưởng vị thầy khác là vị thầy còn sống nào chứ. Kêu thầy tôi đã vãng sanh rồi, nhưng mà tất cả những gì trong văn sao đó là tư tưởng của thầy tôi đang ở trong đó. Mà ông hấp thụ được cái tư tưởng của thầy tôi, biến thành tư tưởng của ông, và ông hành trì theo thì ông thành công. Nhưng mà cái lòng cung kính của Hòa Thượng Tịnh Không tuyệt đỉnh. 5 năm xong rồi, xin thầy mình ở lại 5 năm nữa. Ngài Lý Bỉnh Nam gật đầu cười, nói hảo hảo, tốt lắm. Cái thời xưa những người học Phật Pháp, người ta học theo cái dòng gọi là sư thừa. Vị thầy đó truyền thừa cho đến cái lúc mà cho xuất sư họ mới đi. Mà khi xuất sư rồi, tuy rằng họ đi xa, họ hành pháp, nhưng mà tâm họ luôn luôn ở bên cạnh cái vị lão sư này. Bất cứ đi giảng ở Mỹ, ở các nước trên thế giới, đi đâu về xuống sân bay là phải chạy vô Đài Trung thăm Ngài Lý Bỉnh Nam, đảnh lễ để học tiếp nữa. Cho nên thành ra Hòa Thượng Tịnh Không nói, thời nay học trò, tu sĩ cũng như ngoài đời không ra học trò. Vì sao vậy? Vì họ không dám chết sạch hết vọng tưởng, bước đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm ý dâng cho người thầy, mặt người uốn nắng chuyển say. 5-3 năm sau rồi họ thấy họ có khả năng rồi, họ ra riêng, họ đi. Mà trong khi đó vị thầy vẫn chưa thấy họ đạt tiêu chuẩn để xuất sư. Điều này hôm nay chúng tôi muốn nói đến lão Phật gia Thường Tịnh Hạ Không này, hàm dưỡng cái lối học của Ngài đặc biệt. Cho nên khi mà Ngài 10 năm ở Đài Trung rồi, Ngài vừa ra một cái Ngài xuất gia là Ngài thuyết pháp được liền. Mà khi ra thuyết pháp rồi gặp không biết bao nhiêu là chướng duyên, chướng nạn. Đến chùa đó là phải đi cúng mới ở, chứ còn đi giảng họ không cho rồi đó. Qua đêm là phải sáng mai xách giỏ đi cúng, chứ còn ngồi giảng là không được rồi. Có một lần đến cái chùa đó Ngài giảng xong rồi, Phật tử nói vị trụ trì đó, thấy không, bao nhiêu Phật tử đi theo ông Tịnh Không hết rồi á, bây giờ Ngài mà để ông Tịnh Không ở đây, ông kéo Phật tử của ông đi hết á. Rồi cuối cùng phải ngồi bàn lại cái bây giờ làm sao. Bây giờ cái đuổi cách khéo, đuổi cách khéo là bằng cách cái vị trụ trì đó nói Hòa Thượng Tịnh Không, ông học ở tại Đài Trung 10 năm, bây giờ ông phải dạy cho tôi 1 tháng hết. Nếu ông dạy được thì ông ở đây, còn dạy không tháng 1 tháng không hết là ông đi. Biết là đuổi khéo rồi. Cũng có một chùa đó chỉ mời ngài đến giảng thôi. Rồi ngày tới ngài hỏi ngài Lý Bỉnh Nam, bây giờ con giảng cái bộ kinh Hoa Nghiêm chưa xong, một vị thầy đó nói như vậy thì con tính sao? Kêu ông phải rời khỏi chỗ đó. Tức là nhất cử nhất động, từng chút ngài Lý Hòa Thượng Tịnh Không đều hỏi vị thầy của mình. Tuy rằng là Hòa Thượng Tịnh Không xuất gia tỳ kheo, gặp ngài Lý Bỉnh Nam là cư sĩ, nhưng mà một chữ là thầy, nửa chữ là thầy, cung kính đảnh lễ. Hôm nay chúng tôi giới thiệu cái lão Phật gia, lão Phật gia Thượng Tịnh Họ Không, chúng ta nên để cái đĩa ngài trong nhà mở ra, coi sách của ngài thì lão Phật gia này đang ở trong nhà mình. Bởi vì hai cái vị lão Phật gia là ân nhân lớn nhất cuộc đời chúng tôi, đó là lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không. Từ 2007 ngài nói một câu là: nếu bạn chân thật ở nhà tụng kinh niệm Phật, Long Thần Hộ Pháp không có bỏ cho bạn đói đâu. Chỉ có bạn đi rồi, bạn để ở nhà nó lạnh tẻ, nó buồn phiền, không có ai đến đây để bạn giảng đạo, bạn niệm Phật cho họ nghe. Cho nên cái chùa của bạn lạnh tanh như chùa Bà Đanh, không có một cái sinh khí, thì bạn thất bại. Khi nghe như vậy là chúng tôi ở tại tỉnh Thất năm 2007 đến 2010 tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm bốn chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lão Phật gia này giúp cho chúng tôi đi trên cái con đường tịnh độ. Cho nên chúng tôi thực sự hai vị đó là lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không và lão Phật gia Ấn Quang Đại Sư, là hai vị này chúng tôi có duyên sâu dày. Dầu cho mình lấy máu mình hòa với nước, và lấy xương của mình làm viết, làm bút, mà viết hết cả một cái tâm tư của mình đối với các ngài cũng không thể nào đền ơn được, gọi là nát thân khó đền. Tuy rằng hai vị này là người Trung Quốc, nhưng mà âm thầm chúng tôi thực sự có duyên với hai vị lão Phật gia này. Mong các vị tăng ni để tâm vào hai vị lão Phật gia này. Lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không nói thân duyên duyên là gì? Đó là thể tánh thanh tịnh, bất sanh bất diệt, mà mỗi chúng sanh ai cũng có. Trong kinh Pháp Hoa đó là gì? Nói đến cái tri kiến Phật. Cái danh từ tri kiến Phật mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là: ta ra đời nhằm mục đích để khai thị chúng sanh ngộ nhập được cái Phật tri kiến này. Nhưng mà cái Phật tri kiến này từ đời vô thủy, nó khởi lên một niệm vô minh bất giác, chạy theo trần, quên đi cái thể tánh, gọi là bộ giác hiệp trần, cho nên phải trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Và cái Phật tánh này, lắng nghe chỗ này, nó không phải là pháp nào, nó rỗng lặng như hư không, nhưng nó có khả năng sanh ra vạn pháp. Nó không phải là pháp nào. Chỗ này hơi khó hiểu. Phật tánh không phải là con chó, nhưng mà nó nhiễm vào si mê nó thành chó. Phật tánh không phải là con người, nó nhiễm vào cái tâm ái thì nó làm người. Đúng không quý vị? Phật tánh không phải là trời, nhưng mà nó gì? Nó duyên vào trong thập thiện cho nên nó làm trời. Phật tánh không phải là A-tu-la, nhưng mà người này vừa nóng tính mà vừa tranh đấu, gọi là phi nhân phi thiên là A-tu-la. Phật tánh không phải là vạn pháp, không phải là cảnh giới nào, nhưng cảnh giới nào nhiễm nó là nó bị đồng hóa. Giờ lắng nghe. Chỗ này chúng nữa chúng tôi đọc một cái đoạn Ấn Tổ nói chí lý về cái Phật tánh của mình. Ngài nói cái người tu tịnh độ không phải là mê mê mờ mờ, không hiểu gì tánh Phật, mà người tịnh độ phải thấu rõ được cái tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Nó tương ưng với lại là gì? Là tri kiến Phật. Đức Phật hỏi ngài A Nan ở trong kinh Lăng Nghiêm, hỏi vọng tâm thôi mà ngài A Nan tìm không ra rồi. Đức Phật hỏi: này A Nan, cái tâm ông nó ở đâu? Thì ngài A Nan nói: cái tâm con nó ở cái chỗ suy nghĩ á. Suy nghĩ chỗ nào là nó có cái tâm con ngay chỗ đó. Nó kêu vậy tối ông ngủ rồi, khi ông chết rồi cái tâm suy nghĩ đó nó không còn suy nghĩ, vậy là nó mất cái tâm hả? Ngài chứng hứng. Ngài A Nan chứng hứng. Khi mà cái ý thức nó suy nghĩ á, mình cho nó là tâm, mà cái đó thực sự nó là vọng tâm. Khi nó ngủ rồi á, cái ý thức nó ẩn ở trong cái mạt na thức, là cái thức thứ bảy. Cái thức thứ sáu á, khi mình suy nghĩ là do mắt mình nhìn với cái cảnh bên ngoài nó suy nghĩ, đó là thức của vọng tâm. Mà khi cái thức vọng tâm này á, mà ngủ rồi á, hoặc chết giấc rồi đó, hoặc sanh lên cõi trời vô tưởng á, thì nó ẩn vào trong cái ý căn, là thức thứ bảy á. Ban đêm quý vị ngủ, quý vị thấy nằm mơ, nó quạt lên những cái cảnh tiền bạc, nhà cửa, đủ thứ, thức dậy cái nó sống với cái thức thứ sáu, cái nó mất hết cái đó. Mà tất cả những cái ý niệm mà nằm mơ, mà cái ý căn là thức thứ bảy đó, nó môi ra đó, là những chủng tử nó nằm trong cái A-lại gia thức. Mà khi nó không có môi ra nữa đó, thì nó ẩn ở trong cái A-lại gia thức. Nó nằm ở trong A-lại gia thức. Mà A-lại gia thức cũng chưa phải là Phật tánh, nó vẫn là còn thiện còn ác trong đó. Và làm sao để chuyển cái A-lại gia thức trở thành bạch tịnh thức, thì lúc đó nó mới là Phật tánh, gọi là đại viên cảnh trí. Quý vị thấy cái tâm mình nó kinh khủng không? Nó kinh khủng lắm. Nếu mà thực sự mình không có cái pháp môn niệm Phật, nó chạy mình không có thể nào biết, không thể nào mình lần ra được. Ngài A Nan nói: Bạch Đức Thế Tôn, vậy là cái tâm mình nó ở ngay con mắt, cho nên con nhìn cái, con thấy cái cảnh, con biết, cho nên cái tâm nó nằm ở trong con mắt á, nó nằm bên sau con mắt. Thì Đức Phật mới nói rằng nếu nằm sau con mắt, ông lấy cái chén ông ụp lại á, ông lấy cái chén ông nhìn ở trong cái chén á, thì ông thấy cái bên trong lòng của cái chén, bên trong lòng của cái chén, đúng không ạ? Khi mình lấy cái chén mình đưa như vậy thì mình nhìn mình thấy trong lòng của cái chén. Nhưng mà sao bên cái tâm nó nằm sau con mắt, sao nó không thấy con mắt? Ngài cũng chơi quới luôn, không biết ở đâu rồi hết. Ồ, vậy là cái tâm nó nằm ngay lỗ tai rồi. Ông chuyển tùm lum hết trời á. Tôi kêu ngay lỗ tai như vậy, sao những người điếc hoặc giả là những người mà người ta ngủ rồi người ta không nghe, cái tâm đi đâu? Gọi là thất xứ trưng tâm. Bảy lần hỏi cái vọng tâm mà tìm không ra rồi. Tâm muôn màu muôn vẻ, khó để mà mình cảm nhận nó được. Như thế nào gọi là vọng tâm? Giờ mình nói cái tầng lớp vọng tâm thôi. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, phân biệt tốt xấu, đó là gì? Đó là vọng tâm, đó là vọng thức. Mà nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, khi nhìn như vậy nhưng mà mình không bị đắm nhiễm, không bị chạy theo cái bị thấy, thì người này đang sống với tánh thấy, với thể tánh. Cũng như Đức Phật đang thuyết pháp ở hội, trong cái hội Linh Sơn, Ngài cầm cành hoa, Ngài giơ lên cái, mọi người đều im lặng hết, riêng chỉ có Ngài Maha Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật nói: Ngài Maha Ca Diếp đã ngộ được tánh thấy, hôm nay ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, truyền cho Maha Ca Diếp, vì Maha Ca Diếp đã ngộ được tánh thấy rồi. Còn hôm nay chúng tôi cầm dơ quý vị lên, quý vị thấy gì không ạ? Thấy cái hoa và dính vào cái bị thấy, phân biệt tốt xấu, phải trái, đúng sai, còn mất, thì cái đó là bị thấy. Mà bị thấy là vọng tưởng khổ đau. Cái này nó hơi sâu, nói về cái lý nhà thiền hơi sâu. Tổ sư Đạt Ma từ bên Ấn Độ, Tây Trúc sang Trung Hoa, truyền cái tâm ấn này cho Ngài Hải Khả. Hải Khả quá đau khổ, giàu có cũng đau khổ, cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói là giàu có không thoát khỏi luân hồi, mà khi luân hồi là đau khổ, thông minh không cự lại nghiệp lực. Ngài Hải Khả quá thông minh, quá giàu có mà khổ đau, tâm bất an. Cuối cùng gặp Tổ Đạt Ma, quỳ ngoài tiết đợi cho Ngài khai thị cái tâm này nè, cái tâm thân duyên duyên này nè, cái chánh nhân Phật tánh này nè. Quỳ ở ngoài đó cả mấy ngày trời, tiết phủ đến ngang ngực. Tổ Đạt Ma đến quay lại hỏi: chẳng hay ông đến đây để cần chuyện chi? Khi con đến đây cầu để an tâm, chứ tâm con quá khổ đau à. Ngài mới nói: chẳng lẽ quỳ quầy tiết như vậy mà cầu an tâm được cái pháp này hay sao? Khổ mà quỳ ở ngoài đó mấy ngày tiết ngang ngực rồi mà Tổ Đạt Ma vẫn chưa bằng lòng, chẳng lẽ ông quỳ như vậy ông cầu cái pháp mà ta an tâm cho ông hay sao? Cái pháp đó nhiêu đó ông có cái lòng thành vậy cũng chưa đủ. Thì Ngài Hệ Khả mới đem cái con dao chặt rớt cánh tay, máu lơi láng ra. Ngài quay lại, Ngài nói rằng: ngươi đem cái tâm bất an á, đem đây để tay A, ta an cho ngươi. Thì cái lúc mà cung kính tột cùng cầu pháp đó và cuộn vào trong vọng tưởng là một đó đó, thì Ngài Hệ Khả trong cái lúc cái thời gian mà đối trước Bồ Đề Đạt Ma đó, lòng tha thiết cung kính, thì Ngài mới gì? Kêu đem cái tâm ra tay an cho. Thì Ngài Hệ Khả quay lại không thấy cái tâm bất an nữa, mà thấy cái tâm rỗng lặng thanh tịnh như hư không. Thì ngay cái chớp mắt đó Ngài Đạt Ma, Tổ Đạt Ma mới nói ta an tâm cho ngươi rồi. Xưa nay ông nhận cái tâm vọng động phiền não, vọng tưởng khổ đau là ông. Thực ra cái tâm mà nãy giờ ông quay lại ông tìm, cái tâm bất an không có, thì cái chân tâm thường trụ nó nằm ngay đó rồi. Ông sống với nó, nghe ngộ liền. Vì sao hai người khế hợp nhau vậy? Bởi vì cái công lực của Tổ Đạt Ma, ngài sống với cái tâm này, cho nên ngài nói nó là sự thực như vậy. Mà trong khi đó là ngài Huệ Khả quá tha thiết cầu để an tâm, vì cái tâm bất an quá khổ đau, chưa nhận được chân tâm. Mà khi quay lại ngài nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Khi ngươi quay lại ngươi nhìn thấy cái vọng tâm nó không có, thì đó là chân tâm của ông thanh tịnh. Hết sống nó trở thành, nó trở về là nước. Ngài Huệ Khả ôm cái tâm này đi hàm dưỡng một nơi khác, tức là sống lại với chân tâm, thì này gọi là triệt ngộ. Nhưng mà riêng Tổ Ấn Quang nói khi mình triệt ngộ rồi, tâm đồng tâm chư Phật rồi, nhưng mà chưa triệt chứng, còn kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc, thì lúc mình gì cách ấm, bỏ cái thân sắc thọ tưởng hành thức này rồi, vẫn bị luân hồi luôn. Bồ Tát còn mê khi chuyển ấm, thanh văn vẫn mùi rút la thai. Cho nên cái người mà họ triệt ngộ như ngài triệt ngộ thiền sư á, thì ngài gì? Thật vì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, gặp Phật A Di Đà rồi tiếp tục hàm dưỡng hôn tu bên đó để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì cái người này họ biết bảo dưỡng cái thông duyên duyên, cái chánh nhân Phật tánh. Chứ còn ở trong cõi này để bảo dưỡng cái chánh nhân Phật tánh, cái thân duyên duyên này để cho mình chứng ngộ, thời này tìm khó. Ấn Tổ nói chứng ngộ tìm khó vô cùng. Tiểu ngộ thì có trăm ngàn, đại ngộ chỉ có hai ba, chứ triệt ngộ chỉ có một lần duy nhất. Thì hôm nay chúng tôi nói cho quý vị nghe cái mường tượng về cái thân duyên duyên, thì Hòa Thượng Tịnh Không nói là ai cũng có thẳng cái sân, ai cũng có sẵn cái thân duyên duyên rồi, ai cũng có Phật tánh rồi. Có một vị thiền khách đến hỏi vị thiền sư, con chó có Phật tánh không? Vị thiền sư mới nói không. Vì sao? Vì mây mờ ngăn che. Cái mặt trời có, nhưng mà mây nó ngăn che cho nên nhìn cũng không thấy, có cũng như không. Cho nên ngài mới nói là không. Có một vị khác đến hỏi ngài con chó có Phật tánh không? Ngài nói có. Vì gì? Biết mà cố phạm. Có Phật tánh nhưng mà nó phạm vào cái nghiệp si mê, cho nên nó phải làm loài chó. Cho nên nói không cũng đúng, mà nói có cũng đúng. Không là bởi vì mây mờ ngăn che, có mặt trời đó mà coi như cũng không thấy. Con chó có Phật tánh là ngài nói có, đó là do gì? Do nó bị si mê mà nó cố phạm, cho nên nó làm loài chó. Thì cái Phật tánh để cho mình nghe mường tượng mình hiểu thôi. Ví dụ như là Đức Phật nói A Nan quýnh cái chuông, cái bên ngài A Nan nghe tiếng chuông. Đức Phật hỏi khi tiếng chuông im lặng A Nan còn nghe không? Ngài A Nan nói dạ không, tiếng chuông im lặng rồi là không còn nghe nữa. Thì Đức Phật nói ông si dại, si cuồng. Có tiếng chuông nghe tiếng chuông, nhưng không có tiếng chuông vẫn nghe cái im lặng chứ. Cái im lặng đó là tánh nghe của ông đấy. Có bóng đèn là sáng, mà tối đó khi tắt đèn rồi mình vẫn thấy bóng tối. Bóng tối đó là cái thấy, đó là cái Phật tánh của mình, là tánh thấy. Chứ ông chạy theo cái bị thấy là có đèn thấy, mà tắt đèn là không thấy, là ông dính vào cái bị thấy. Cái chuyện này là cái chuyện mà không phải đơn thuần. Vậy cái thân duyên duyên, Hòa Thượng Tịnh Không nói là ai cũng sẵn có cái thân duyên duyên là Phật tánh rồi. Mà Phật tánh này tại thánh không tăng, mà tại phàm không giảm. Mình với Phật đồng nhau. Mà vì sao cái Phật tánh này nó mê? Do nó nhiễm vào cái trần lao phiền não, cho nên nó mê. Bây giờ muốn cho Phật tánh này hiển lộ thì cũng giống y như vàng nó nằm trong quặng, phải làm sao phải lọc ra được hết những cái tạp chất. Cũng vậy, muốn làm sao để mà lọc ra được hết tất cả những tham sân si ngã mạn ái nhiễm á, thì chỉ có cái câu Phật hiệu gọi là tu đức. Là lấy câu Phật hiệu là vạn đức hồng danh. Tu đức tức là mình hành trì lâu ngày thì tánh đức này nó lưu xuất. Lấy bát đức hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, lá thư nào Ấn Tổ cũng nhắc đến cái việc này. Bởi vì cái tâm hiếu mà tột cùng đó là tâm Phật mà. Đôi khi phàm phu mình làm không nổi. Cho nên muốn cho hiển lộ được cái thân duyên duyên, cái chánh nhân Phật tánh này, thì phải có thêm cái sở duyên duyên. Lắng nghe chỗ này nha, có mấy Phật tử nghe nó sâu quá cái rồi buồn ngủ ha. Có ai ngủ không ạ? Có hả? Lắng nghe ha. Hôm nay chúng tôi nói như vậy là biết nó hơi sâu một chút á, nhưng mà cố gắng lắng nghe từ từ chúng tôi dẫn chứng. Cái Phật tánh của mình chúng tôi chỉ nói cho quý vị nghe mường tượng vậy thôi, chứ để quý vị sống với Phật tánh này không phải là đơn giản. Ngài Đức Sơn coi như là tu mấy chục năm nghe duyên sạn, rớt cái chốc trong bộ tre, ngộ được tánh thắng, tánh nghe, mà lên trên núi 30 năm hàm dưỡng cái tánh nghe. Mà trong cái thời gian hàm dưỡng đó là đốn ngộ rồi đó, tuy rằng bằng Phật rồi đó, nhưng mà phải tiệm tu từ từ, bắt đầu để tiệm chứng, rồi bắt đầu mới đến triệt chứng. Đối với phàm phu chúng ta không đủ thời gian trong một đời này, mà muốn triệt ngộ triệt chứng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải ba đại tăng kỳ kiếp, nó lâu. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới ra đời thành Phật, ngài nói pháp môn để một đời này vãng sanh, khó ai tin. Đối nghiệp vãng sanh, một đời này mang nghiệp về Tây Phương Cực Lạc, mang nghiệp cũ chứ không mang nghiệp mới. Nếu mà mang nghiệp mới mà ác nghiệp thì người này không thể nào vãng sanh được. Ác nghiệp, nghiệp cũ còn đó, mà bây giờ họ là đang tích lũy tịnh nghiệp, câu Phật hiệu chiếm ưu thế, tín nguyện đầy đủ, thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ, thì dứt khoát lúc lâm chung người này phải vãng sanh. Tuy rằng họ còn ác nghiệp, nhưng lên tới trên đó, cái thân duyên duyên đó, nó không có duyên với cái ác duyên. Cái tâm mình là năng duyên, cảnh ngoài là sở duyên. Gọi là nếu mà có năng duyên này rồi mà gặp sở duyên, mà nếu mà sở duyên mà tham giống bà Thanh Đề á, thì thôi đọa lạc liền. Nhưng mà cái sở duyên của bà Vi Đề Hy á, là duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói ra cho bà nghe về bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Cho nên bà duyên, bà lấy cái tâm năng duyên của bà là chánh nhân Phật tánh, là thân duyên duyên á, bà duyên vào với cái sở nhân, đó là tịnh nghiệp tâm phước, cho nên bà vãng sanh. Khi mình hiểu được, nhưng mà nói cho người ta hiểu là khó lắm. Không, thật sự không phải là chúng tôi tự khoe khoang khoác lác, nhưng mà chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ cái lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài nói là Phật tánh của mình là thân duyên duyên, là chánh nhân Phật tánh, nó có sẵn rồi. Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, mình với Phật là đồng nhau. Nhưng mà do cái sở duyên duyên, tức là mình lấy cái Phật tánh mình là năng duyên á, mình duyên với cái sở duyên, tức là cái á nhiễm, cho nên mình phải làm con người chui vô bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà người ta chui vô bụng mẹ 9 tháng 10 ngày rồi á, cái đời trước họ duyên những cái duyên ác, là không biết bố thí mà còn ăn cắp, cho nên đời này họ phải làm người ăn xin ăn mày ở đợ người ta. Mà sao Phật tánh mà đi ăn xin ăn mày ở đợ vậy? Bởi vì họ duyên với cái pháp nhơ nhiễm tưởng, cái pháp tham sân si mạng. Cũng là Phật tánh này, đáng lẽ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông chứ. Mà sao bây giờ nó lại không có thông nào, mà nó xấu, mà xấu qua, nó lùng, nó hô, nó xuống vậy? Là do cái Phật tánh của mình là thân duyên duyên, nó duyên với những cái pháp ác. Nếu mà cái thân duyên duyên là thể tánh của mình, nó duyên với gì? Lục độ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì cái người này, người ta sẽ về ở cảnh giới Bồ Tát. Cái chỗ này Hòa Thượng nói, cái chỗ mà sở duyên duyên này quan trọng. Bạn duyên với cái pháp nào là duyên với cái nhân đó, rồi nó sẽ sanh ra cái duyên đó, rồi cái cảnh là cái quả đó, rồi nó hưởng lấy quả báo. Có vị thầy trước chúng tôi học cơ bản Phật học, vị thượng tọa đó là vị thượng tọa tên là Thiện Thông, qua bên Đức cái rồi thăm sao bị mất bên Đức luôn, tội nghiệp. Ông nói buổi sáng tôi dậy tôi công phu sớm á, tôi nhìn ra cửa sổ tôi thấy hai con chó nó đang chạy, chó đực chó cái, nó đang chạy sao cái tôi thấy cái bóng. Lúc đó tâm ngày thanh tịnh hay sao, thiên nhãn mở hay sao, không thấy cái bóng cũng hơi xám xám đen chạy nhập vô hang chó, rồi hang chó dính lẹo luôn. Là cái Phật tánh của con chó này nó duyên với cái pháp nhơ nhiễm tưởng là si ái, cho nên nói hai con chó nó hợp với cái tần số, nó chạy vô làm chó mất. Gọi là tâm con chó này Phật tánh là thân duyên duyên, rồi cái nghiệp ái đó mà si mê đó nó hợp với hai con chó đực và chó cái, đồng tần số, cho nên nó chạy vô nó nhập nó làm chó luôn. Nhưng mà nếu lỡ lúc đó mà con chó này á, nó khởi lên một cái niệm si mê mà còn sân hận tột cùng như bà mẹ của Mục Kiền Liên thì sao? Bà Thanh Đề đó, bà duyên với cái tâm sân, bực bội, tức tối, hỷ bán chư tăng mà còn tham, cho nên bà đọa địa ngục, làm loài quỷ đói. Tuy rằng bà có Phật tánh nhưng mà nó duyên với cái pháp ác, cho nên bà phải đọa lạc. Hạng phàm phu chúng ta nếu không có một cái duyên ở một cái cảnh thanh tịnh, gần gũi chư tăng, thầy sáng bạn hiền, hàng ngày hàm dưỡng thúc liễm thân tâm, mà Ấn Tổ nói là gì? Tìm một chỗ chân thật có đại chúng đó chuyên tu tịnh độ, chết sạch hết vọng động, giữ lòng khiêm hạ, chuyên tu tịnh nghiệp. Một đời này lúc lâm chung có đại chúng bên cạnh hộ niệm cho mình vãng sanh. Lấy cái duyên là nơi sở duyên duyên của ta bà này làm cái bàn đạp nhịp cầu giao cảm để về Tây Phương Cực Lạc. Phàm phu mình làm được không? Được. Còn nếu bạn trở về thân duyên duyên, thể tánh thanh tịnh của mình sống với nó như mò trăng đáy nước, trăng trên trời mà mò dưới nước tìm không thấy, kẻ mơi mờ lặn nước mò trăng, trăng đâu chẳng thấy, bị nước quăng đắm chìm, tìm không ra được cái thân duyên duyên này, mà muốn thì phải khổ đau như ngài Huệ Khả, chết lên chết xuống, quá khổ. Bởi vì khi mà mình khởi lên vọng niệm rồi, nó nhập mình là một, nó nhập vô là một, không tách nó ra được. Cũng như quý vị mà khởi lên niệm ái mà thành khối rồi là quý vị tư tưởng ái rồi là bắt đầu là gì? Ý ái rồi là khẩu ái rồi bắt đầu là tâm thân ái, tâm thân dâm là nó hành thôi, chứ không có thể nào cự nó lại nổi hết. Nó mạnh mà ngàn con trâu kéo không lại mà. Nếu hàng ngày mà không có đề khởi câu Phật hiệu để mà gì, làm cho nó nguội lạnh xuống và nó im xuống đó, thì lúc mà nó thành khói là quý vị chết với nó. Cũng như mình thành khói cái tâm ái cho mình chui vô bụng mẹ đó. Nghiệp lực bất khả tư nghì, tâm lực bất khả tư nghì, Phật lực bất khả tư nghì, pháp lực bất khả tư nghì. Mà chúng sanh không tin vào pháp lực, Phật lực, cho nên nương vào nghiệp lực, cho nên đọa lạc khổ đau, không cùng tận, nói không nên lời, khổ không nên lời, kêu trời không thấu. Cho nên thành ra ông tổ mới nói, cái người mà trước trời giao cho họ một việc lớn, phải hành cho họ khổ đau lên bờ xuống ruộng, khổ phải nói không nên lời, thì lúc đó trời mới giao việc lớn. Đó là ngài nói về cái việc mà trời. Nhưng mà nói sâu vào trong tâm địa là mình, cái nhân ác mình tạo rồi á, bây giờ nó gặp cái duyên ác rồi, nó sanh ra cái quả ác để cho mình khổ, để cho mình tỉnh ngộ ra. Mà nếu người đó gặp cái duyên ác, cái quả ác nó tới rồi mà người ta không gặp được Phật pháp, phải đọa lạc thẳng luôn. Bởi vì họ khởi niệm ác lên rồi tiếp tục họ tạo cái nhân ác nữa là họ đọa lạc rất nhanh. Còn cái người mà gặp cái cảnh khổ, cảnh ác đến với họ rồi, họ biết niệm Phật họ qua, thì họ cảm ơn cái ác đó và họ thấy cái kiến hiệu của cái pháp Phật màu nhiệm, nhờ cái ác đó mà họ mới tấn tu đạo nghiệp. Cho nên có một cái lá thư, cái ông đó ở trong tù, ông than khổ quá rồi, ông tổ mới nói, trời ơi, ông than khổ cái gì, ông ở trong đó ông đang bế quan sướng quá, khổ gì. Người ta bưng cơm rồi cho ông ăn, ông không phải tiếp duyên cảnh bên ngoài. Hàng ngày ông niệm Phật, ông coi kinh, ông nhập thất 3 năm. Ông cứ nói ông ở tù 3 năm là ông nhập thất 3 năm đi. Thì cuối cùng ông đó ông cảm được lời của tổ, ông ra thất gọi là xuất sư luôn, như là ở trong đó là bế quan luôn. Cái đó là trí tuệ của ngài siêu phàm, có nói là nói cái gì cũng thông được hết. Thực sự hôm nay chúng tôi nói là không có dùng cái ngôn từ gì mà có thể tán thán được cái bộ văn sao này. Chúng tôi chỉ nói một câu là nó có giá trị đến 9.000 năm mặc pháp. Bước đầu mình coi vào mình thấy y như là người nói người ta, chả dính dáng gì đến mình. Mình nhìn kỹ lại cái ngôn ngữ ngài nó khéo léo bằng cách gì đâu mà nói ra chúng ngay tim đen mình luôn. Ngài nói làm sao? Ngài nói rằng là ngài ở tại trên chùa Pháp Vũ đó, đó. Kẻ thường tàm là ngài nói là thường hổ thẹn với mình. Kẻ bất huệ này ở tại nơi Pháp Vũ 30 năm chả làm nên trò chống gì, không giữ chức vụ gì, thẹn vì nghiệp sâu dày, hằng ngày chỉ tha thiết niệm Phật, mong Phật Di Đà đến tiếp dẫn sớm để đới nghiệp vãng sanh. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nghe đến đây là tâm mình phủ phục xuống liền, không còn một chút xíu cống cao ngã mạn, khoe khoe tự đắc. Tự nhiên mình bị cái văn phong của ngài phục mình liền. Mà đọc phải nhiều lần á, nó mới có cái hiệu lực. Bởi vì cái nội hàm của ngài, cái sở chứng của ngài đó phục nghiệp mình được. Còn mình làm theo cái kiểu mình hằng ngày mình sống theo cái tư tưởng của mình niệm dâm 3 câu thì thôi rồi, không chịu nổi với nó. Mà cái người đó người ta coi vô lâu ngày, họ thấy cái tâm họ chướng ngại gì là trong đó có luôn, xuất hiện luôn. Vừa khởi niệm lên là mình muốn làm cái gì đó là mình đọc vô, kêu thôi đừng có danh lợi ngang, mình chết sạch liền. cho nên cần phải có lời dạy của Thánh Tiên Hiền kè kè bên cạnh. 3 ngày không đọc là Bồ Đề Tâm thối chuyển. Đọc rồi mình tìm mọi cách làm sao để giới thiệu mọi người, giới thiệu bằng cái tấm lòng cung kính chân thật với họ, làm bằng mọi phương tiện. Khi đọc bộ sách hay đó là bằng mọi phương tiện, làm ra máy, in ra sách, vân vân, bằng mọi thứ. Mình không có tiền là mình giới thiệu cho mọi người. Công đức này gọi là công đức pháp thí lợi tha, thì nó mới gieo được cái nhân của trí tuệ. Mà người không có trí tuệ là người si mê, hưởng phước si mê, sống trong si mê là người khổ đau nhất. Thân duyên duyên, vô gián duyên. Lắng nghe chỗ vô gián duyên quan trọng. Sở dĩ người đó họ niệm Phật thành tựu là Hòa Thượng Tịnh Không nói là họ đạt được cái vô gián duyên. Thân duyên duyên là thể tánh thanh tịnh họ có đã sẵn rồi, đồng với Phật rồi. Bây giờ họ biết cái pháp lành đó là câu A-di-đà Phật, bắt đầu họ sở duyên duyên. Hằng ngày họ sở duyên duyên A-di-đà Phật, trong tâm 4 chữ reo rất thiệt chậm. Hòa Thượng Tịnh Không nói Ấn Tổ niệm rất chậm. A-di-đà Phật, từng chữ nghe niệm trong lòng, nghe trong tâm, từng chữ vọng niệm, bắt đầu nó đứt từng mức xích, nó đứt từng khúc niệm từ từ. Chúng tôi còn chậm hơn nữa. À, gì? Đà, Phật. Từng chữ trong đó niệm trong lòng, nghe cho được cái tiếng trong tâm. Mà nếu người đó suy nghĩ chuyện khác, họ ưa thích chuyện khác, thì câu Phật hiệu không có chỗ để cho họ niệm nữa, nhường chân lại cho vọng tưởng rồi. Bây giờ họ thích cái chuyện khác, họ ưa cái chuyện khác, họ tin làm cái chuyện khác. Mà họ làm gì đi nữa, cùng đường mạt lộ cuối đời rồi, cùng hai bàn tay trắng mang nghiệp ác, cùng lắm là nghiệp thiện lên cõi trời, hết đát. Còn cái người này họ chịu, chết sạch hết vọng tưởng, họ niệm câu Phật hiệu, họ đem cái thông minh họ, giỏi vắn á, họ nói nhiều đó, họ vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải, họ niệm câu Phật hiệu. Chậm thiệt chậm, 4 chữ trong tâm dễ niệm. Còn ra thời khóa họ niệm 6 chữ lễ Phật, chữ nào ra chữ đó phân minh rõ ràng, lâu ngày chày tháng, tâm mình tức Phật, Phật tức tâm, toàn tâm là Phật, thì thấy ai cũng là Phật luôn. Bây giờ toàn tâm mình là vọng là phàm, cho nên thấy ai cũng là phàm. Chết chưa? Mà thấy phàm thì bắt đầu sanh ra phân biệt phải trái, đúng sai, tốt xấu, rồi bắt đầu tiếp tục tạo nghiệp, khỉ bán khinh chê rồi đọa lạc tiếp. Cho nên cái sở duyên duyên là mình biết cái pháp màu giải thoát do cái nguyện lực 48 lời nguyện, là nguyện lực vô tác diệu lực bất khả tư nghì, chỉ 10 niệm giảng sanh, mà với điều kiện 10 niệm đó phải hết lòng tin ưa. Nếu mà mình hết lòng tin ưa công việc gì khác, nhà cửa xe cộ ruộng vườn đất đai, mình cứ hết lòng tin ưa, mình để tâm vô trong đó, thì không có thể đâu mà mình tin ưa cái tâm, cái câu Phật hiệu được. Còn tất cả những chuyện khác, và Thượng Tịnh Không nói đừng để trong lòng, đừng để trong lòng, làm xong rồi quên nó đi. Và khi mình làm, mình tập trung mình làm rồi, xong rồi chưa đến mình không suy nghĩ, mà đã qua rồi cũng không suy nghĩ, để lại câu Phật hiệu trong tâm lâu ngày chày tháng, thì bọn phàm phu của mình thì khoảng từ 8 đến 10 năm là nó vô nhất tâm. Hòa Thượng nói dăm 3 năm. Mà với điều kiện ở trong đó mình phải gì? Mình phải được một cái từ trường của đại chúng bảo bọc. Chúng tôi nói cái từ trường quan trọng. Cái đài Tâm Thánh hôm bữa giờ chúng tôi nói với vị, lúc trước là một cái chỗ thôi sình lầy, rồi nó u ám kinh khủng. Bữa nay chúng tôi dọn dẹp xong hết, làm cái đài Tâm Thánh, mở cái câu Phật hiệu, tụng kinh trì chú xung quanh. Mỗi lần thức dậy xong rồi là thích ra đi xung quanh đó. Mà lúc trước mình đi ngang qua mình không nhìn luôn á, nó u ám quá. Bây giờ mở câu Phật hiệu, rồi mở kinh, rồi mở chú Đại Bi, rồi dựng tượng Tam Thánh, rồi trang trí chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì Ấn Tổ nói là cái chỗ nào mà âm khí nhất là treo cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật trong đó, là nó thanh khí lên. Bởi vì ai cũng đi qua đọc một câu thì cái tư tưởng của họ Phật hiệu phát xuất cái tần số đó là nó sẽ thanh khí. Có cái chỗ đó, cái ông đó ông hỏi cái lá thư hay thiệt, người trả lời sao cái chỗ đó người ta bị xe tông thế mạng hoài. Ông kêu ông làm cái miếng dán cho thiệt trang nghiêm đẹp, ông lấy 2 cái cọng sắt ông treo lên cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, người này qua đọc một câu, người lại đọc một câu, mà treo hai mặt á, thì cuối cùng một thời gian nó sẽ mất đi cái chuyện mà thế mạng cái người đó, người ta siêu thoát, do ai đi qua nó cũng đọc câu Phật hiệu hết, thì cái tần số và cái công đức Phật hiệu chỗ đó nó sẽ quá giải oan hồn. Cái ông đó ông làm thành công. Thì nói đến đây mình mới thấy công đức Phật hiệu bất khả tư nghì, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột nguyền trơn của cái câu Phật hiệu. Cái người không niệm Phật nó ô niệm Phật như ba ơi má ơi chứ có gì đâu. Không, hôm nay không phải là chúng tôi gọi là múa rìu qua đất mắt thợ đâu, mà muốn nói đến cái bộ văn sao của Ấn Tổ là cái lá thư nào ngài cũng nói là niệm Phật để làm vốn ngang, niệm Phật niệm Quan Âm để làm vốn ngang, trì chú đại bi để làm vốn để sơ lỡ đến những cái lúc gặp hoạn nạn. Nhưng mà mình nhìn kỹ lại cái vốn niệm Phật, cái vốn niệm Quan Âm, cái vốn niệm trì chú đại bi của mình có đủ không? Chưa đủ. Chưa đủ thì sao? Mình không có phần vãng sanh, mình không phải là người dân liên trì rồi, đây là thiệt thòi quá rồi. Nhưng mà cái vốn nào đủ? Cái vốn tam đồ tham sân si đủ rồi đó, dư luôn phải không? Dư không? Dư hay sao? Đụng vô một cái là tam bành lục tặc, thấy cái gì cũng không ưa, cái gì cũng không bằng lòng, sân hận nổi lên. Cái vốn sẵn có trong này dư luôn rồi, hở một chút đụng vô tham không được là nổi sân rồi, si mê trong đó là đang gieo cái nhân của cái vốn tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh dư rồi, thôi đừng gieo nữa. Bây giờ phải cho cái thân duyên duyên này nó gieo với cái câu Phật hiệu, với bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh A Di Đà, với tịnh nghiệp tam phước mà không gián đoạn, gọi là vô gián duyên. Hàng ngày câu Phật hiệu réo rắc bốn chữ thiệt chậm là quan trọng hết, mấy chuyện khác bỏ ra ngoài. Phọn phàm phu mình làm được không? Được. Lão Phật gia này không lừa chúng ta, Ấn Tổ không lừa chúng ta. Bộ văn sao này nói là cho hàng phàm phu mình, chứ không nghe nói cái sở đắc ngài cao. Ngài nói để cho hàng phàm phu mình, tuy rằng ngài chứng đắc, ngài biết ngài giờ giảng sanh, muốn đi tự tại lúc nào rồi là ngài đi, mà ngài nói gì? Thẹn vì đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn, kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tàn. Hãy nên phát nguyện nguyện vãng sanh, núi khe nẻo khách từ đây thôi quyết liếng. Ngài nói như vậy ngày nào mình cũng đọc, lâu ngày cái chất đó đó nó ở trong con người mình. Bởi vì hằng ngày mình suy nghĩ vọng tưởng sằng bậy, cái chất nó ở trong tâm mình rồi, lấy ra lấy không được nữa, không biết cái pháp đối trị. Cho nên ngài Hám Sơn nói chuyển cái tâm vọng động sằng bậy đó là qua thành câu Phật hiệu là dễ xây chuyển nhất. Cho nên Tử Tâm Tăng Thiền Sư nói là câu Phật hiệu dễ nhất, dễ niệm nhất. Bởi vì họ không hết lòng tin ưa, bởi vì câu Phật hiệu này là bản giác, nó hợp với cái thân duyên duyên là thị giác, nó là một chiều, nó là thuận chiều. Nhưng bạn không có hoàn cảnh, bạn không có ai khích lệ, bạn chưa thấy đây là quan trọng, cho nên bạn không có sở duyên duyên với nó. Mà sở duyên duyên dài bữa một cái thôi thôi, bây giờ nói vậy xong sáng ngày mai nghe thầy Nhàn nói câu Phật hiệu hay quá, cái niệm được 3 ngày đến thứ 5 cái gì, thôi mai niệm cũng được chứ làm gì sức đêm dậy khuya mệt thế. Bắt đầu nó vô gián duyên, nó gián đoạn rồi đó. Hòa Thượng Tịnh Không nói là hai cái duyên có sẵn, đó là tăng thượng duyên là Phật lực gia trì bất khả tư nghị. Thân duyên duyên đó là thể tánh thanh tịnh, là chánh nhân Phật tánh có sẵn. Chỉ còn lại hai cái duyên đó là sở duyên duyên và vô gián duyên, bạn phải làm. Nếu bạn làm đủ bốn cái duyên này chắc chắn bạn có sự thành tựu. Nghe có hiểu gì không mà sao ngồi im luôn hả? Hiểu không? Hiểu mới ngồi chứ không hiểu chắc đi ra ngủ hết trơn rồi. Ồ, nãy giờ mà gần hơn tiếng rưỡi ta. Giờ lắng nghe ha. Cái con người của mình mà khi nó phạm vào cái nghiệp sát, mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói tịnh nghiệp tâm phước đó là từ tâm bất sát. Nếu mà người đó họ làm được cái từ tâm bất sát là họ được ngũ phước. Bữa chúng tôi nói thân họ càng ngày càng khỏe đẹp ra. Thứ hai đó là không bệnh hoạn, từ tâm bất sát. Thứ ba là tiền của không si hao. Và thứ tư họ được là sống bằng với tuổi thọ hoặc quá tuổi thọ. Như Hòa Thượng Tịnh Không quá tuổi thọ đó, 45 tuổi mà ngài lại thực hành cái pháp từ tâm bất sát mà nó quá tuổi thọ đến 94 tuổi rồi đó. Và cái thứ năm đó là chết được bình an. Cái người mà phạm phải cái nghiệp sát mà họ không áp dụng được cái từ tâm bất sát là cái tịnh nghiệp thứ ba trong tịnh nghiệp tâm phước á, không làm được á, thì thân của họ càng ngày càng xấu xí, gọi là tướng thứ nhất si hao. Xấu xí dữ lắm. Họ mớm mà nhìn nó mớm, nhìn nó mớm, nó xấu mà nó xấu thôi bà cố luôn, xấu dữ lắm mà. Bởi vì tuy nó cái chánh nhân trong tâm của họ nó bị tổn, cho nên cái tướng do tâm sanh mà nó tổn. Cái thứ hai đó là bắt đầu họ bệnh hoạn, bệnh rề rề, bệnh suốt ngày, bệnh hoài, không có cách gì có thể thoát ra cái con bệnh này được. Con ma bệnh này nó hành không chịu nổi. Nhưng mà họ thực hành phương pháp phóng sanh ăn chay, họ khởi lên từ tâm bất sát, thì cái chất mà từ tâm bất sát đó nó đánh tan đi cái nghiệp. Có cái gia đình đó, anh chàng đó, đứa con trai nó bị cái cục bú ở trong bụng, máu mủ trong đó, xong bác sĩ nói phải mổ. Bác sĩ nói phải mổ trong thời chết. Cố gắng lắng nghe nha, giác nhàn dùng toàn bộ tâm tư. 2 tuần mới lên một lần, đôi khi về sau cũng hơn, lâu hơn. Bởi vì mỗi lần lên nói như vậy là nó gián đoạn câu Phật hiệu. Nhưng mà điều vì cái tâm nguyện của Ấn Tổ nơi đem sách giới thiệu cho những người, người ta hữu duyên, người ta đến với mình, chứ không có đi đâu nữa. Chúng tôi nói quyết liệt là không đi đâu. 19 năm, 18 năm đi lang thang khắp nơi rồi, chưa thành tựu đạo nghiệp, hổ thẹn đến cùng cực. Bữa nay làm đài tâm thánh xong là cuối đời chúng tôi, không xây dựng gì nữa. Chuyện lớn sanh tử giải quyết chưa xong mà đi làm cái chuyện gì. Đạo tràng như vậy là được rồi, bằng tôn ngồi che nắng đục mưa, áo đủ ấm, cơm đủ ăn 3 bữa được rồi. Còn bao nhiêu tiền cứ làm mấy làm kinh tặng hết cho bá gia bá tánh hồi hướng về cực lạc. Con đường chúng tôi đi là vậy, không thay đổi được. Chỉ bỏ cái bộ văn sao, bỏ đi cái cuộc đời của Ấn Tổ là mình lệch hướng ngay thôi. Lắng nghe cái chỗ này nè, chúng tôi trở lại vấn đề nè. Từ tâm bất sát, cái chất đó nó tiêu nghiệp, hóa giải được những độc tố trong người. Đó, cái chú đó bị cái cục bú ở trong bụng, máu mủ không, bác sĩ rồi chụp xong rồi kêu phải mổ. Bà mẹ đọc văn sao Ấn Tổ nói con khỏi mổ. Ấy kêu vậy về làm cái gì mẹ? Kêu trì chú niệm Phật niệm Quan Âm, ăn chay đi, nó hết. Đứa con thương mẹ quá cho nên tin, chịu niệm. Mà do bà mẹ bà quá là tha thiết với Ấn Tổ, quá là tha thiết với văn sao cho nên tin liền. Về bữa niệm mới có 3 ngày, cái cục bú ở trong bụng nó bể ra, đi cầu đại tiện, máu mủ ra hết trơn. Chúng tôi nói tự nhiên bây giờ nó còn cảm giác. Mà ngài nói tên tuổi luôn á, ngài nói cái gia đình đó đó, họ tới họ kể cho tôi đó, nó bể ra. Và 5 ngày sau là liền lạc luôn, hết luôn. Cho nên pháp lực chuyển nghiệp, lực bất khả tư nghì mà chúng sanh không hiểu. Cứ chạy đi lo bác sĩ, chạy đi lo thuốc, mà thuốc nó đâu có chuyển được nghiệp đâu. Cảm đồ những bệnh thông thường chơi thôi, chứ nghiệp lực sao mà nó chuyển. Đã sát sanh rồi mình phải khởi lên từ tâm bất sát, mình phải phóng sanh, mình phải ăn chay, mình phải lễ Phật, mình tu tập, nó mới chuyển được cái nghiệp đó chứ. Nhưng mà chúng sanh si dại, không thấy nghiệp cho nên nó không có. Mà nếu mà nó có hình tướng là cả 10 phương hư không này nó không có chỗ dung chứa. Phật nói đâu có sai đâu. Do mắt phàm mắt thịt mình không thấy cái nghiệp lực chứ. Nhưng mà mình thấy nó có trong người mình đúng không? Khởi lên tâm dâm mình biết không ạ? Bức nó ra cả một kỳ công. Khởi lên một tâm si mê rồi si dại mình biết không ạ? Khởi một tâm nóng giận mình biết không ạ? Có, nó có cái chất ở trong đó sẵn rồi. Cho nên mình khởi lên là mình biết liền, và đụng cảnh nó khởi lên liền. Còn cái người ta không có cái chất si dại, dâm ái trong đó, họ không có cái tâm sân si mê trong đó, chỉ là câu Phật hiệu để trong lòng, cho nên chọc họ cũng không tức. Chọc họ không tức, bây giờ họ có cái chất đó trong đầu mình, đâu có cái chất ở trong đó đâu mà tức, đâu có cái chất sân trong đó, có nó cũng làm si giảm bớt à. Cũng như là cái cô Phật tử mà ở ngoài Đông Anh chúng tôi kể quý vị bán trái cây á. Thôi lúc trước 2 vợ chồng chửi nhau thôi khổ biết bao nhiêu. Bà cứ nói là thôi đời sau tôi phải đi tu thôi, chứ tôi không có thể nào gặp ông được nữa rồi. Bà suy nghĩ đủ kiểu nhưng mà nó cũng vẫn không gỡ được. Thế mà hàng ngày cũng mở pháp chúng tôi cũng nghe. Bởi vì niệm câu Phật hiệu nó chưa có hết lòng tin ưa niệm không được. Có duyên với chúng tôi sao mà bà nghe hoài. 3 tháng nó nhập tâm bà niệm câu Phật hiệu được. Lạ lắm nghe. Có nhiều người tự đề khởi câu Phật hiệu không được mà đọc qua bên sau lại đọc lại niệm được. Nó có cái chỗ đó mình không thể hiểu nổi, không thể lý giải được. Vì cái chất cổ ngài niệm Phật nó đi vào trong con người của mình. Rồi mình mới chịu niệm nha. Cái bắt đầu cổ niệm, có an vui trong đó. Bán đắc cũng an vui, mà không bán đắc mà lúc trước mà bán mà người nào tới nói là coi chừng cổ lấy trái cây cổ quăng vô mặt á. Nhưng mà bây giờ sao? Chửi bả nói trái cây thiếu thúi gì đó nữa, cổ vẫn A-di-đà Phật. Tay này lọt qua tay kia, mới sợ nghiệp báo đến với mình nữa. Cái người niệm Phật họ sợ nghiệp báo đến với mình nữa. Còn người không niệm Phật họ không sợ nghiệp báo. Nghiệp báo với họ là một rồi, cuốn vào trong đó không có cái gì tách ra được hết trơn. Họ không sợ nữa. Cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói cái người mà tạo ác nghiệp Họ không biết, họ không sợ, cho nên ác nghiệp nó ngập trời mây. Đó là hàng phàm phu chúng ta. Còn các hàng Bồ Tát họ làm phước, họ không thấy họ làm, cho nên phước mỗi ngày cứ tiếp tục làm, cho nên nó gì? Sâu dày như lòng biển cả. Quý vị nghe cái lý không ạ? Thôi nói văn sao giờ nói đến sáng mai suốt luôn cũng không hết nữa. Bởi vì sao vậy? Mình tâm đắc với cái bộ sách, tâm đắc với vị lão sư đó, tâm đắc với lão Phật gia đó. Vị lão Phật gia đó là cứu tinh đời mình. Chúng tôi mà không có cái bộ văn sao này bây giờ không biết ra sao, chắc chết ở mô. Hồi nãy giờ chúng tôi muốn nói là để quý vị đọc văn sao, chứ không phải dắt nhàn nói để khoe khoang cái tài của mình khi mà thấu hiểu văn sao. Không có. Thấu hiểu cái gì? Giải quyết sanh tử chưa xong, chưa biết ngày giờ vãng sanh, đạo nghiệp chưa thành, mà làm cái gì cống cao ngã mạn trong đó. Giờ nãy giờ nói nhiều quá, thôi giờ đọc lá thư nghe ngay. Lá thư này hay dữ lắm. Bốn cái duyên này hiểu đúng không? Thân duyên, duyên Phật tánh, mình với Phật đồng nhau là chánh nhân Phật tánh. Sở duyên, duyên là tâm này là năng duyên, cảnh là sở duyên. Nó duyên với cái pháp nào là nó ra cái nhân vật đó. Ông bác sĩ, ông học bác sĩ 7 năm rồi ông ra bác sĩ. Duyên với cái pháp bác sĩ. Nhưng mà sở dĩ nó được cái sở duyên, duyên nó thành tựu đó là nó không, nó đạt được cái vô gián duyên, là nó liên tục, nó không gián đoạn. Và cái thứ tư đó là tăng thượng duyên. Phật giúp cho chúng ta tăng thượng duyên. Cái người đó người ta niệm Phật, người ta thấy cái vọng tưởng phiền não nghiệp chướng bệnh hoạn, họ dám chắc là mình có thân duyên, duyên là thể tánh, nó không có bệnh. Nó do nó duyên với cái pháp ác cho nên bây giờ nó mới bệnh. Mà bây giờ mình duyên lại với câu Phật hiệu là chắc chắn nó sẽ mất. Thì lúc đó khởi lên niệm như vậy là tính tâm kiên định, là có Phật lực gia trì liền. Gọi là tăng thượng duyên. Ông vua Nhật Khu, ông niệm Phật, ông vô được nhất tâm rồi. Ông vừa khởi niệm mà khởi trong tánh pháp, khởi trong tâm thanh tịnh đó, vừa khởi lên cái là tâm với ổng với Phật là đồng. Ổng kêu Phật gia trì cho con, thọ ký cho con. Mình mà chưa lấy cái thân duyên, duyên để mà duyên vào cái sở duyên, duyên để toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật nhất như, mà mình khởi ý niệm lên muốn gặp Phật là ma cảnh nó tới ngay. Mà ổng là tâm, ổng với tâm Phật là nó khế hợp rồi. Ổng vừa khởi niệm lên như vậy là gì? Phật đến thọ ký liền, thọ đầu liền. Và ổng khởi niệm lên Phật lấy y chùm cho con, lấy y chùm cho ổng. Nên là hai người là một cha con với nhau rồi, không phải người lạ nữa. Thì cuối cùng gì? Tích lũy đủ thiện căn phước đức nhân duyên gì? Phật cầm đài vàng xuống. Chuyện này không phải sai. Ấn Tổ có nói cái câu chuyện này. Chúng tôi nghe đến bốn cái duyên của Hòa Thượng Tịnh Không nói. Hôm nay chúng tôi nói cho quý vị nghe. Phải tích lũy hai cái duyên là sở duyên, duyên với lại vô gián duyên. Tăng thượng duyên là có Phật bên cạnh mình rồi. Nhưng mà nếu mà cái thân duyên, duyên này nó duyên lại với cái pháp ác là tham á, thì nó cũng có cái tăng thượng duyên là cái cảnh giới ác nó tới. Có cái bà đó ở bên 30 thuộc á, bà niệm Phật mà sao bà thấy toàn bộ là phần âm tới không? Bởi vì cái miệng bà niệm mà cái tâm nó chưa tương ưng với Phật, bà vẫn còn cái tâm ác, cái tâm sợ, cái tâm phiền não, và nó tương ưng với cảnh giới mà bà trong tâm bà sẵn có. Mất tính tâm như câu Phật hiệu, không có người khai thị. Không phải đơn giản đâu. Cho nên tâm mình duyên với câu Phật hiệu, miệng niệm, tai nghe, tâm nhớ tưởng, thường xuyên liên tục như vậy. Còn nếu miệng không niệm ra tiếng, trong tâm mình vẫn có tiếng để mình nghe, khởi lên một cái là mình biết. Cứ như vậy mà liên tục ngày này tháng nọ. Nhưng mà ở trong cái môi trường đó quan trọng. Cho nên cái đài tâm thánh đó của chúng tôi đi xung quanh, chúng tôi niệm Phật. Mà đi ra ngoài thì nó khác. Cái cảm giác mình sâu lắng mình thấy nó khác. Cái từ trường ở trong đó nó khác. Cho nên Đức Phật A Di Đà mới tạo một cái quan cảnh là Tây Phương Cực Lạc, để về bên đó hàm dưỡng cho mình để thành Phật. Bước đầu tâm phàm phu chưa phải là Bồ Tát thì phải cần nương cảnh để tạo tâm. Các hàng Bồ Tát như Ngài Địa Tạng rồi Quan Âm rồi đó, thì gì? Ngài lấy tâm để tạo cảnh. Cảnh gì cũng được hết trơn. Địa ngục Ngài cũng vô được. Còn mình mà sớ rớ vô địa ngục là nằm ôm cột đồng, nằm giường sắt à, không chạy đâu hết trơn. Phải cần có cái cảnh Tây Phương Cực Lạc. Giờ thầy Nhuận Minh đọc cái lá thư này cho quý vị nghe. 11 giờ kém à. Cái lá thư này trong Tăng Quảng Chánh Biên rất là hay, cố gắng lắng lòng nghe nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai sự, khai thị của Đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể chư vị liên hữu đồng tu trong buổi lễ tất niên ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời hai lá thư trích trong sách Tăng Quảng Chánh Biên quyển 1. Lời lẽ tuy vụn về chấp pháp nhưng nghĩa lý vốn lấy từ kinh Phật, nếu chịu hành theo lợi lạc vô cùng. Lá thư thứ ba, thư gửi Dung Minh Đại Sư. Cổ nhân nói thân người khó được, khó sanh vào chính giữa đất nước. Phật pháp khó nghe, sanh tử khó giải quyết xong. Chúng ta may được thân người sanh chính giữa đất nước, được nghe Phật pháp, điều bất hạnh là tự thẹn, nghiệp chướng sâu nặng, không sức đoạn hoặc để mau thoát tam giới, liễu sanh thoát tử. Nhưng lại may mắn được nghe Đức Như Lai ta tâm bi triệt để, nói ra pháp môn tịnh độ, đại nguyện phương tiện khéo lạ, khiến cho hàng phàm phu sát đất được đới nghiệp vãng sanh. Thật không còn may mắn nào lớn hơn được nữa. Nếu không phải là từ vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn sâu dày, hả nghe được pháp chẳng thể nghĩ bàn này ư? Chẳng gốc sanh lòng tin chân thật, phát nguyện cầu sanh ư? Này thấy tứ chúng xuất gia, tại gia hảo tâm, đa phần chuộng cao ưa xa, chẳng chịu nghiêm túc chuyên tu tịnh nghiệp. Toàn là do thiện căn đời trước cạn mỏng, đời này chưa gặp được người thông suốt. Tuy ông hơi có niềm tin đối với tịnh độ, nhưng chẳng hiểu rõ lý tịnh độ đến nơi đến chốn, lại ở nơi vắng vẻ Phật pháp không lưu truyền đến. Tôi thật ngại ông, thường ngày cùng người đời thù tạc, lâu ngày chày tháng cũng bị đồng hóa, gần mực thì đen, gần lửa thì cháy, thế khó tránh khỏi. Phải luôn luôn nỗ lực, nếu có thể hãy niệm niệm nơi đạo, dù bận hay rảnh, chẳng lìa danh hiệu Di Đà, thuận cảnh nghịch cảnh chẳng quên vãng sanh Tây Phương, thì có thể tùy duyên thường trụ nơi quê cha đất mẹ. Nếu không thể như thế, nên đến tịnh nghiệp đạo tràng nơi khác và thân cận tịnh nghiệp tri thức, mới chẳng phụ bạc mọi điều may mắn lớn lao vừa nói ở trên, cũng như niềm may mắn không gì lớn lao hơn là được nghe pháp môn tịnh độ. Đế Pháp Sư, tức Ngài Đế Nhàn, chuyên tu tịnh nghiệp, tôi cho rằng ông ta ấp được lợi ích lớn lao, bởi lẽ những tâm nắm giữ đạo tràng đã đều chết sạch không sót, cái tâm niệm Phật lại càng khẩn thiết đến cùng cực. Chỉ e ông ta đã đạt tam muội sâu xa, tôi còn chưa thể nhất tâm, ngày sau mặt mũi nào gặp gỡ ông ta. Vì thế với việc nhân chẳng nhường, tôi lại toan bế quan, nói chung vẫn ở Phổ Đà, không biết sẽ ở chắc chắn nơi đâu. Sợ ông bỏ lỡ pháp môn tịnh độ thì đáng tiếc một phen hộ quan ba năm nhọc nhằn, nên khôn ngăn đôi co như thế, mong thấu hiểu sâu xa nỗi lòng thô lậu canh cánh thì may mắn lắm thay. Lá thư thứ tám, thư trả lời cư sĩ Bộc Đại Phàm. Xa nhận tờ mây thật hổ thẹn sâu xa, bất huệ tôi tuổi nhỏ kém học vấn, lớn lên vô tri lên đến nẻo khách, ăn bám Phổ Đà, không ngờ các hạ xưa đã vâng lời Phật phó chúc, thừa nguyện tái lai lãnh hội được tâm tông cả nho lẫn Phật, thấu giới thảo đường thanh vân vân, chính là những bằng chứng xác đáng. Phải biết nếu bỏ tín nguyện mà niệm Phật thì chẳng khác gì nhà thiền tham cứu. Nếu được vãng sanh thì nhân quả chẳng khế hợp nhau vậy. Ngài Ngẫu Ích nói, được vãng sanh hay không hoàn toàn do tín nguyện có hay không, phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn, ấy là lời phán định sắt đá. Như kinh nói, nhất tâm bất loạn là tiếp ý đoạn kinh văn giảng về công đức y báo chánh báo ở tầng phía trên, nhằm dạy cho sanh tính. Còn nếu thừa tiếp ý của đoạn văn gần đó, tức đoạn chúng sanh nghe vậy phải nên phát nguyện, nguyện sanh cõi ấy, thì chính là dạy phải phát nguyện. Đã thế, đoạn văn tiếp theo đó là khuyến tính khuyến nguyện không gì chẳng đủ. Các hạ cắt xén những đoạn văn trước chỉ chấp một câu nên mới có mối nghi không trọng phát nguyện, lại còn xem không tín nguyện nhất tâm và có tín nguyện nhất tâm bình đẳng như nhau, nên mới thấy có đoạn kinh đao chém không vào, hát phải đâu không thuần nhất, sao lại nghi ngờ chuyện không tín nguyện trì danh không được vãng sanh. Hơn nữa, luận về chuyện ngoài việc niệm Phật có niệm thứ hai xen tạp thì khó thể nêu hết, chỉ nêu lên những cái chánh thì như cầu đại triệt đại ngộ, cầu được đại tổng trì vân vân, đó chính là xen tạp, chứ không phải phát nguyện là niệm thứ hai xen tạp. Phải biết một pháp tịnh độ lấy ba pháp tín nguyện hạnh làm tông. Hạnh như bò kéo xe, nguyện như người cầm cương, tính như người dẫn đường. Người dẫn đường và người đánh xe mới là chánh yếu để quyết định sự tiến bước của con bò kéo xe. Vì thế sáng chiều phải hướng về Phật phát nguyện. Hơn nữa, lúc không niệm Phật cũng chớ câu nệ, dẫu cho mỗi lần niệm cả vạn năm cũng chẳng ngại có một ngày tạm ngưng. Nếu bảo có lúc không niệm, có lúc phát nguyện sẽ thành gián đoạn, xen tạp sẽ khó thành tựu, thì thử hỏi một tâm niệm ấy cũng từng thấy sắc, nghe tiếng, mặc áo, ăn cơm, giở tay, động chân, có hay không? Nếu có, với những chuyện ấy đã không gián đoạn xen tạp, sao riêng mình chuyện này, tức chuyện phát nguyện, lại có gián đoạn xen tạp? Nếu không, trừ phi là bậc pháp thân đại sĩ. Nhưng bậc pháp thân đại sĩ ở yên một chỗ mà hiện thân khắp trần xác, những gián đoạn xen tạp ấy còn nhiều không kể xiết. Tâm có đủ các lý ứng với vạn sự, lẽ nào chỉ tính đến phát nguyện và niệm Phật cùng một lúc mà thôi? Ước theo sự tu trì thường ngày nên phát nguyện vào lúc sáng tối, cũng có khi niệm Phật xong liền phát nguyện. Các hạ thông đạt tánh tướng sâu xa, bảo niệm Phật và ý niệm cầu sanh tịnh độ chẳng thể đầy đủ cả hai, thì tợ hồ đối với cái lý tròn đầy, sự vô ngại chưa thể tin triệt để. Lại có đoạn ngài viết niệm này có thể chia thành hai, một nửa quy về Phật, một nửa quy về nguyện. Nếu thế, một người lẽ ra phải thành hai vị Phật. Trong cuộc sống hàng ngày, lúc các hạ mắt thấy sắc thì tai mũi lưỡi ý chẳng thể nghe tiếng, duyên theo pháp ư? Nếu chúng cùng hoạt động chẳng mâu thuẫn nhau, sao lại riêng nghi nơi chuyện này? Phải biết thể của một niệm tâm tác dụng vô lượng, tâm thức há chẳng phải là dụng của một tâm thể ư? Chúng đã chẳng trở thành tám vị Phật thì sao cái niệm này lại thành ra hai vị Phật được? Kẻ bình sinh hiểu tột cùng bí tạng tánh tướng, tham học khắp kẻ tăng người tục, là bậc hào kiệt lỗi lạc chuyên tu tịnh nghiệp, bậc đại nhân rộng lượng chẳng hiềm hạ mình hỏi đến. hỏi tới kẻ cắt cỏ mà khiêm tốn quá sức, khiến người không còn có chỗ dung thân. Ví thử đại địa có kẻ nứt, ắt sẽ triệt để rút sâu vào, giảm đâu ngựa đáp. Thường nghĩ các hạ học vấn rộng như thế, kiến giải cao như thế, mấy câu ngài nêu ra đó nghĩa lý thật thiện cận, há lẽ nào thật sự hoài nghi chẳng quyết đoán được ư? Chắc có lẽ là muốn phát khởi đồng nhân đó thôi. Các hạ liễu tri làm như vô tri, bất huệ tôi cũng không ngại gì, lấy không biết làm biết. Do vậy bèn căn cứ theo từng khoản mà phê phán, thuận theo lời lẽ mà mổ xẻ, chẳng dám bắt chước vị quan già đời phán án. Bất quá chỉ như hóa sinh nộp quyển đó thôi, trình bày lời mọn giải bày như trong phần sau có được hay chăng, mong ngài rủ lòng sửa lại cho đúng. Niệm Phật tuy quý là tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tụng, vì ba thứ thân khẩu ý hỗ trợ cho nhau. Nếu tâm nghĩ nhớ, thân chẳng lễ kính, miệng chẳng trì tụng, cũng sẽ khó được lợi ích. Thế gian nâng vật nặng, còn phải hò reo để giúp sức, huống hồ muốn nhiếp tâm để chứng tam muội ư? Do vậy kinh đại tập dạy, niệm Phật lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức nói niệm lớn tiếng thì thấy thân Phật lớn, niệm nhỏ tiếng sẽ thấy thân Phật nhỏ. Nhưng phàm phu đầy dễ phiền não, tâm thường hôn trầm tán loạn. Nếu chẳng nhờ vào sức lễ tụng của thân miệng mà muốn đắc nhất tâm thì không thể được. Nơi thật tế lý địa mới là vô sanh diệt. Trong cửa Phật sự có pháp nào không phải là pháp sanh diệt? Đẳng giác Bồ Tát phá 41 phẩm vô minh, chứng 41 phần bí tạng, cũng không ra ngoài lẽ sanh diệt. Sanh diệt ấy chính là gốc rễ sanh tử, mà cũng là gốc của Bồ Đề, tùy thuộc người ta sử dụng như thế nào mà thôi. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, chính là đem cái sanh diệt trái nghịch với giác, xuôi theo trần lao, chuyển thành sự sanh diệt trái nghịch trần lao, hiệp với giác, để cầu chứng được chân như Phật tánh, bất sanh bất diệt. Niệm niệm nơi tịnh độ mới có thể vãng sanh, mà cũng là thân phận thượng phẩm vãng sanh. Nếu chấp chặt nghĩa này để tự cầu thượng phẩm, còn gì lành hơn? Còn nếu chấp chặt vào nghĩa này để dạy kẻ trung hạ căn, sẽ trở ngại sự tiến lên của người khác không ít. Vì sao? Bởi họ ắt sẽ nghĩ pháp này quá cao, bèn cam phận hèn kém, chẳng chịu tu trì. Hơn nữa việc niệm Phật tuy thuộc về ý thức, nhưng các thức đều đủ. Chẳng thấy đoạn kinh văn đã nói nhiếp trọn sáu căn trên đây hay sao? Sáu căn đã nhiếp thì sáu thức sẽ làm gì? Những gì sáu thức đưa vào hàm tàng thức là a lại gia thức, cũng chỉ là chuyện này mà thôi. Đoạn văn đao chém không vào, vốn không thể nghi, do các hạ chưa phân định giới hạn giữa tự lực và tha lực, giữa thiền tông và tịnh tông, nên đến nỗi thành một khối nghi lớn. Một pháp niệm Phật là nương Phật lực thoát ra tam giới, sanh về tịnh độ. Nay đã không phát nguyện, cũng không có lòng tin. Có lòng tin chân thật, ắt có nguyện thiết tha. Tính lẫn nguyện hoàn toàn không có, chỉ niệm Phật trì danh thì vẫn thuộc tự lực. Do không tính nguyện nên chẳng cảm ứng đạo giao với Di Đà hoằng thệ. Nếu đoạn hết kiến tư hoặc, có thể được vãng sanh. Còn nếu hoàn toàn chưa đoạn và đoạn chưa hết, thì nghiệp căn vẫn còn, làm sao thoát khỏi luân hồi cho được? Đã nói thiện ác cùng một lúc nhanh chóng hiện ra, thì đừng nói chi bốn chữ A-di-đà-phật không hiện, bèn không được vãng sanh, dẫu có hiện cũng chẳng được vãng sanh. Vì sao? Do chẳng nguyện sanh vậy, do chẳng cầu Phật nên chẳng được Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử ác nghiệp có thể tướng, thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Cổ Đức nói, như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ lôi đi trước. Tâm tình lắm mối, đặt nặng nơi đâu sẽ rơi về đó. Nay thiện ác đều hiện, do không tính nguyện, liền chẳng thể làm gì được ác nghiệp. Phải biết cậy vào tự lực, thì dẫu có tí ti ác nghiệp cũng chẳng thể thoát khỏi sanh tử, huống gì là nhiều. Lại nữa, không tính nguyện, niệm đến nhất tâm, trong vô lượng vô biên kẻ, họa may có hai ba kẻ được vãng sanh, quyết chẳng thể lấy đó làm chuẩn để đoạn thiện căn vãng sanh tịnh độ của hết thảy thiên hạ và người đời sau. Vì sao? Cậy vào tự lực, niệm đến mức nghiệp tận tình không, chứng vô sanh nhận, cả thế gian ít có một hai người. Nếu như ai nấy đều hành trì theo đó, bỏ tính nguyện đi không theo đuổi nữa, thì biết bao nhiêu chúng sanh vĩnh viễn ở trong biển khổ, không nhờ vào đâu để xuất ly được. Lời nói ấy toàn là ngây ngô, thế mà kẻ ấy còn dương dương đắc ý, cho là lời lẽ thật cao, chẳng biết là đoạn Phật huệ mạng, là lời cuồng vọng khiến chúng sanh bị lầm lạc. Thiện nghiệp thế gian chẳng ra khỏi luân hồi, nếu sánh với tín nguyện đầy đủ vãng sanh tịnh nghiệp, thì thiện nghiệp kia vẫn là ác nghiệp. Than ôi, một pháp tịnh độ phải nhìn bằng con mắt riêng, chớ dùng giáo nghĩa thông thường để so đò. Giả sử Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì chúng sanh đời mạt không thể nào thấy được cách giải quyết sanh tử. Sách Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư lý sự đều đạt đến cùng cực. Kể từ khi có kinh này đến nay, nó là bản chú giải bậc nhất. Hành theo sách ấy thì ngày sau phẩm vị vãng sanh của các hạ không ai sánh bằng. Cổ nhân tu hành đều chứng được đạo, người đời nay tu hành ít thấy ai minh tâm. Nào có phải là do căn tánh con người chẳng bình đẳng ư? Cũng chỉ là do kính trọng hay khinh mạng mà ra. Xem khắp truyện ký của cao nhân, đều thấy họ coi kinh tượng như Phật sống. Sự kính nể của họ dẫu trung thần thờ Thánh Chúa, hiếu tử đọc di chúc há tương tự được một hai phần. Do cung kính đến cùng cực, nên có thể đoạn hoặc chứng chân siêu phàm nhập thánh. Xem nhị tổ đứng trong tuyết, Dương Du đứng trong tuyết ngày cửa họ Trình là đủ thấy. Người đời nay coi tượng Phật như đất gỗ, coi kinh Phật như giấy cũ, dẫu có tính tâm đọc tụng thọ trì, cũng chẳng qua là để nhân mồm nhạy miệng mà thôi, nào có lợi ích thật sự gì để bàn được nữa. Tuy gieo được viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn chẳng thể nghĩ tưởng được nổi. Nguyện các hạ dùng học vấn quảng bác, ngôn từ sâu rộng, lúc đề xướng Phật pháp, thường đem điều này lợi ích khắp hết thảy, thì may mắn cho pháp môn lắm, may mắn cho chúng sanh lắm đấy.
A Di Đà Phật. Và tiếp theo, vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, cô xin phép đọc một lá thư của Phật tử cung kính dâng lên cúng dường sư phụ, cùng chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời cảm niệm kính dâng thầy. Kính bạch sư phụ, ân sư thượng giác hạ nhàn, kể từ khi con dời tịnh thất Quan Âm để trở về lại quê nhà, lòng con nghẹn ngào khó tả. Hàng ngày con chăm chú ngồi xem những bài giảng của Thầy, con lặng người vì cảm xúc, lặng người vì bội phục, lặng người vì lòng tôn kính và biết ơn. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi như thay ngàn lời muốn nói với Thầy. Hôm nay từ miền Bắc xa xôi này, con xin viết đôi dòng cảm niệm, viết lên lời tri ân sâu sắc đến Tam Bảo, đến Sư Phụ, đến tất cả các Thầy, các chú nơi tịnh Tháp Quan Âm. Nam Mô A Di Đà Phật. Từ phương xa con hướng về tịnh thất, nghĩa ân sư thân nát cũng khó đền. Kính bạch Sư Phụ, cuộc đời con hữu duyên gặp được sách Văn Sao, cũng nhờ Văn Sao mà con được gặp Thầy. Cuộc gặp gỡ này con thấy như một phép màu. Hôm đó trên đường đến tịnh thất và trước lúc được gặp Thầy, con dự định sẽ nói rất nhiều điều muốn nói, nhưng kỳ lạ thay, khi gặp được Thầy, con lại không muốn nói gì cả. Sự ấm cúng và thanh tịnh như đang tràn ngập trong tâm hồn con mà từ trước đến giờ con chưa từng thấy. Nhìn thấy Thầy, con cảm nhận như tình ruột thịt. Thầy nói ấm áp hiền từ như người cha đối với đứa con. Lúc ấy trong lòng con hết thảy đều mãn nguyện. Những ngày ở tịnh thất Quan Âm thật vô cùng xúc động, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Con nhìn thấy các Thầy, các chú hằng ngày hết lòng vì chúng sanh mà hy sinh phụng hiến, hết lòng chăm sóc các cụ già mà trong lòng con vô cùng kính phục. Con sững sờ khi nhìn thấy một Thầy dìu cụ già khi cụ chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc đó trời đang mưa nhẹ, đôi dép của cụ rất ướt. Thầy đeo đôi dép của cụ vào chân Thầy, rồi Thầy lay quay cho đôi dép đó khô và ấm lại. Sau đó Thầy mới đưa cho cụ để cụ đi cho khỏi lạnh. Con nhìn thấy mà nước mắt rưng rưng. Con mong sao sau này đủ thiện duyên để con cũng được là các cụ và được nương nhờ nơi các Thầy các chú của tịnh thất Quan Âm như thế. Con lặng người ngắm nhìn các em nhỏ của lớp đệ tử Quy. Con đứng thất thần khi nhìn thấy các Thầy trong bếp nấu cơm mồ hôi ướt đầm, nhưng gương mặt các Thầy vô cùng tươi vui và hoan hỷ. Còn rất nhiều nữa, nhưng con không dám kể nữa vì con sợ bài viết sẽ quá dài. Trong 3 ngày ở tịnh thất Quan Âm, con được tiếp đón quá chu đáo. Tất cả những điều đó làm cho con vô cùng cảm động và bội phục. Con thấy bản thân con còn kém cỏi, khiếm khuyết quá nhiều. Con chưa hề xứng đáng với chư tổ, chưa xứng đáng với Văn Sao, chưa xứng đáng với Sư Phụ, chưa xứng đáng với các Thầy các chú một chút nào. Thật là hổ thẹn đến cùng cực. Chuyến thăm tịnh thất Quan Âm lần này sẽ là một bước ngoặt lớn, một dấu ấn lớn trên bước đường tu học của con. Con tuyệt đối không cho phép mình lười biếng dại đãi nữa. Con nhất định sẽ cố gắng thật nhiều Sư Phụ à. Con nguyện sẽ cố gắng rất nhiều để được gần Sư Phụ hơn trên con đường trí tuệ. Kính bạch Sư Phụ, hôm trước con có điện để cảm ơn Thầy Xuyến chùa Ngồi Hà Đông, vì Thầy là người chứng kiến sự đau khổ của con lúc trước khi Thầy trao cho con quyển văn sau đó. Lúc ấy cuộc sống của con như trong địa ngục, con thực sự bế tắc không lối thoát. Từ khi con đọc được Văn Sao, con mới nhận ra là con đã có được liều thuốc chữa đúng bệnh đây rồi. Cuộc sống của con bắt đầu thay đổi và khởi sắc từ đấy. Con thấy Văn Sao giống như chiếc gương sáng, giống như một chuẩn mực đặc biệt giúp cho con nhìn thấy rõ tất thảy những tội lỗi của mình. con không tìm cách để thay đổi người khác nữa, mà con biết quay về để thay đổi chính bản thân mình. Con không cứ lao đi tìm cầu ở bên ngoài nữa. Con không dám cống cao ngã mạn, vì Ngài là Tổ rồi, mà Ngài còn luôn nhận mình là thường tàm, luôn nhận mình là ông Tăng suốt ngày chỉ biết cơm cháo. Vậy hạng phàm phu hèn kém như con mà còn dám cao ngạo hay sao? Đức tính khiêm hạ, khiêm nhường của con cũng từ đây mà có. Vì con hiểu rằng nếu cái tôi, cái bản ngã của ta mà cao thì cũng giống như cây măng mọc cao chót vót. Nếu gặp gió cấp 4, cấp 5 nó thổi nhẹ thì đã gãy tan nát rồi. Còn nếu như cái ngã, cái tôi của ta mà thấp lè tè như ngọn cỏ, ngọn rau má, thì gió bão có giật đến cấp 10, cấp 11 hoặc cấp 12 cũng chẳng hề hấn gì. Càng đọc con càng thấy bản thân con mắc phải nhiều tội lỗi. Cái bản ngã, cái tôi trong con cứ từng ngày, từng giờ được hạ thấp xuống. Mà cái tôi của con càng hạ thấp bao nhiêu thì phiền não và đau khổ trong tâm con cũng hạ thấp bấy nhiêu. Con thực sự thấy bớt khổ từ đây. Gia đình con sống thực sự có ý nghĩa cũng kể từ đây. Lúc này con vui mừng không sao kể xiết. Con mong sao tất cả mọi người đều biết đến Văn Sao, đều đọc và hành theo Văn Sao để sống với tinh thần của Văn Sao, thấy được giá trị tuyệt diệu của Văn Sao thì cuộc đời này vui mừng biết mấy. Kính bạch sư phụ, giờ con xin được kể một tin vui đây ạ. Tất cả mấy người bạn đồng tu của con hồi trước, con mời họ đọc Văn Sao nhưng họ không thích, họ từ chối không đọc và trả lại cho con. Họ bảo là không thấy hay, nhưng bây giờ họ nghe những bài giảng pháp của sư phụ, họ tất cả đều quay lại mượn lại Văn Sao để đọc, và giờ thì họ thấy Văn Sao rất hay rồi ạ. Con không có đủ để cho họ mượn nên họ phải đi photo ra để họ đọc. Bây giờ con nhận thấy rằng bất cứ ai nếu được nghe sư phụ giảng pháp thì đều có thể đọc được Văn Sao. Những đĩa giảng của thầy về Văn Sao có giá trị vô cùng lớn. Việc này sư phụ có thấy vui không ạ? Riêng con thì quá vui và xúc động. Con kính trọng và biết ơn thầy nhiều lắm. Ngay lúc này đây không có một ngôn từ nào có thể nói hộ cho con về tình thầy trò thầy ạ. Con không biết nói gì hơn. Con chỉ biết xin được kết những đóa hoa lòng tinh khôi nhất dâng lên sư phụ và quý thầy để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của con. Ngưỡng mong Tam Bảo từ bi gia hộ cho sư phụ và quý thầy quý chú luôn luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, đạo pháp viên mãn để dẫn dắt chúng con trên bước đường tu học. Đến đây con xin được dừng lời và xin được cung kính đảnh lễ thầy ba lễ. Con kính chào thầy. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật tử Nguyễn Thị Xuyến pháp danh Như Pháp, kính thư Nam mô A Di Đà Phật.
Những người mà nghe Văn Sao Ấn Tổ, đọc Văn Sao Ấn Tổ muốn cho thẩm thấu thâm nhập, mình phải cung kính như vậy nè. Tuy rằng mà ở nhà một mình ngồi trong phòng, mặc áo tràng, chư tăng mặc áo hậu, lễ Văn Sao, lạy Văn Sao, nhiếp tâm có những ý niệm sằng bậy, phiền não, sám hối, tha thiết cầu Ấn Tổ gia trì cho con, là tăng thượng duyên, để con đọc được Văn Sao, hành trì theo lời dạy của Ngài chân thật, lâu dài, không gián đoạn, vô gián duyên, lâu ngày chày tháng, chúng ta thấy cái điểm tia sáng ở trong đó mở ra con đường cho chúng ta đi. Mỗi người mỗi nghiệp lực đọc vào trong đó, chuyển hóa mỗi người khác nhau. Đến hôm nay là đúng một năm chúng tôi đọc văn sao, không đọc sách gì khác. Vì mình làm theo lời tổ làm chưa được, bây giờ mình cần làm theo cái gì khác, đọc theo cái gì khác đây? Không phải chúng tôi độc đoán và bắt buộc quý vị bỏ hết sách kinh mà chỉ theo ấn tổ không. Những người có duyên mình nói họ thì họ hoan hỷ, giống như cô Xuyến này, cô Pháp Danh Như Pháp. Còn nếu họ không có kết duyên được với văn sao ấn tổ với pháp môn Tịnh Độ thì họ coi đây là cơm thừa canh cặn, không đáng quan tâm đến. Cho nên thời gian đến bây giờ là đúng 2 tiếng. Hồi nãy chúng tôi giảng là 9 giờ 16 phút, bây giờ là 11 giờ 15 phút. Quý vị ngồi 2 tiếng thấy có mệt không ạ? Đêm hôm qua cả đạo tràng niệm Phật suốt đêm, chúng tôi thấy cái từ trường ở đây tốt. Cái câu Phật hiệu mà bằng con người mấy trăm người mà niệm phát lên cái tần số này quý lắm. Và cái người có niệm Phật người ta mới cảm đến cái công đức Phật hiệu, người ta mới thấy quý. Giờ chúng tôi đọc một cái đoạn ngắn của ấn tổ khai thị về cái bốn cái duyên mà Hòa Thượng Tịnh Không nói. Cái lối tu và cái lối giảng của Hòa Thượng Tịnh Không na ná giống như là tổ sư Ấn Quang. Vì Hòa Thượng Tịnh Không học với Ngài Lý Bỉnh Nam 10 năm cho nên ra cái đúc nơi ra cái khuôn này. Nói về bốn cái duyên thì ấn tổ khai thị: pháp môn niệm Phật nguyên lai ra sao? Do một niệm tâm tánh của chúng ta giống như hư không thường hằng bất biến. Tuy thường hằng chẳng biến, nhưng niệm niệm tùy duyên. Nếu chẳng duyên theo Phật giới, sẽ duyên theo cửu giới. Chẳng duyên theo tam thừa, sẽ duyên theo lục đạo. Chẳng duyên theo nhân thiên, ắt sẽ duyên theo tam đồ. Do duyên theo nhiễm tịnh sai khác, thành ra quả báo sướng khổ khác nhau. Dù bản thể chọn chẳng thể biến đổi, nhưng tướng và dụng dĩ nhiên khác biệt, một trời một vực, ví như hư không. Mặt trời thì chiếu sáng, mây đùng thì tối. Tuy bản thể hư không chẳng vì mặt trời hay mây mà tăng giảm, nhưng tướng trạng hiện rõ hay ngăn che, cố nhiên chẳng thể nói là cá mè một lứa. Do nghĩa này Như Lai lại dạy mọi người duyên nơi Phật hiệu. Câu khai thị đích đáng, đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, khởi tác dụng trong tâm. Lá thư này quý vị về cứ nghe cái đĩa, nghe tới nghe lui, nghe tới nghe lui. Cái đó là cái cách để tạo thành nghiệp lực, mà đây là tịnh nghiệp. Câu Phật hiệu niệm tới niệm lui, niệm tới niệm lui, niệm tới niệm lui, lâu ngày nó tạo thành tịnh nghiệp, gọi là nghiệp lực của tịnh nghiệp. Đọc văn sao, đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, một cái đoạn nó đọc hoài, câu đó nó khởi tác dụng trong tâm. Đọc qua một lần đối với cái tâm phàm phu của mình không ăn thua, không tương ưng được đâu. Nếu tâm mình không duyên nơi Phật cảnh thì nó duyên nơi cửu giới. Nếu tâm mình chưa đạt được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nó phải duyên cho cửu giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Nếu nó không duyên nơi Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, tứ thánh đó, thì nó duyên nơi lục phàm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula. Và nó không duyên nơi trời người thì nó phải duyên vào tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tâm mình là thể tánh như hư không, không phải pháp nào mà nó duyên với pháp nào thì nó sẽ ra cái nhân vật đó, cái cảnh đó. Vậy thì Ngài kêu mình duyên nơi câu Phật hiệu, bởi vì trong cái câu Phật hiệu này nó chứa đựng sẵn cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nó chứa vô lượng công đức, nó chứa vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác, hàm tàng đủ trong đó rồi. Cho nên mới nói là người niệm Phật lấy quả giác của Phật làm nhân địa để bắt đầu chúng ta niệm. Chắc chắn người này thành tựu. Lấy cát nấu không bao giờ thành cơm, lấy gạo nấu thành cơm. Lấy cái tâm chân thật, chánh nhân Phật tánh, thâm duyên duyên mà niệm câu Phật hiệu là chắc chắn thành Phật. Lão Phật gia này không lừa chúng ta. Thì thôi giờ mình cũng tùy duyên mà bất biến đi ha. tùy duyên bất biến, tức là nãy giờ nghe Phật pháp như vậy mà đừng có nghe hát cái nó biến mất hết nãy giờ nói cả. Thực ra Giác Nhàn còn muốn nói nữa lắm, nhưng mà trong 2 tiếng là nó cũng nhiều đối với chúng ta. Thôi giờ mời vợ chồng nghệ sĩ Châu Thanh, Ngọc Hiền Châu ra thay đổi không khí một tí ha. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình, chúng con xin mời toàn thể đại chúng hãy cùng lắng lòng để thưởng thức ca khúc Trái Tim Của Mẹ do nghệ sĩ Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu trình bày. Xin trân trọng kính mời. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu rất hạnh phúc được gặp gỡ lại chư tôn đức và tất cả quý đại chúng nơi mái chùa tỉnh Thất Quang Âm. Con xin thành tâm kính chúc cho chư tôn đức và tất cả quý đại chúng có mặt hôm nay thật nhiều sức khỏe và lúc nào trong cuộc sống cũng thật nhiều hạnh phúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên con thành kính chúc cho sư phụ Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư tôn đức tăng ni phát thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. A Di Đà Phật. Chúc cho quý vị đại chúng nhiều sức khỏe, một mùa xuân di lặc. Quỳnh Châu xin chúc cho quý Phật tử được mừng xuân hỷ xạ thêm công đức, đón Tết từ bi đạo nhiệm màu. A Di Đà Phật. Hôm nay Châu Thanh và Quỳnh Châu rất là hạnh phúc khi đến dự một buổi lễ của chị Giáng Hương báo ân cho mẹ, một buổi lễ rất là long trọng trang nghiêm. Chị Giáng Hương cũng là người chị mà Châu Thanh, Quỳnh Châu rất là quý cái tâm hạnh của chị. Chị là người Phật tử mà hướng về Phật pháp rất là dũng mãnh và một người con rất là chí hiếu. Là lúc ngồi đút từng muỗng sữa cho mẹ, rồi tâm sự trò chuyện với mẹ, lao trên mặt của mẹ, lâu lâu thì cái chị hung lên đôi má nhăn nheo của mẹ, một hình ảnh thiêng liêng đầy cảm xúc mà Quyền Châu và Châu Thanh, Quyền Châu đã cảm tác lên bài hát để cúng dường lên sư phụ Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư tôn đức tăng ni quý Phật tử và dâng lên hương linh của cụ, nguyện cho hương linh của cụ được giảng sanh Phật quốc. A Di Đà Phật.
Giờ đây xin trân trọng kính mời chư tôn đức và quý vị thưởng thức bài hát Trái Tim Của Mẹ.
Mẹ ơi, miếng ăn đầu đời của con là dòng sữa mẹ, miếng ăn cuối đời của mẹ là những muỗng sữa trên tay con. Mẹ kính yêu, mẹ có biết không, ngày mà con buồn nhất là ngày con không còn có mẹ.
Thương sao hình bóng mẹ hiền mãi trong tâm trí không hề nhạt phai.
Mẹ ngồi tóc bạc mấy trời, hiền từ phúc hậu như là bà tiên.
Ôi cả đời mẹ lo cho các con như cánh cò sớm hôm tìm mồi,
giang lao là...
làm lũ tí chi lặn lội sông sâu. Vì mong con ấm no nên người
ơn nghĩa nặng cù lao rộng biết bao, dù hiến dâng cả cuộc đời
không sao trả hết ân sâu của người sinh ta. Tình mẹ đông mẹ sông cho đầy,
tình mẹ đông mẹ sông cho
thời gian và cả thiên thu để con luôn có mẹ bên đời. Nhưng thời gian trôi qua không trở lại bao giờ, mẹ cũng theo thời gian mà lớn cầu tóc bạc sức càng ơi tàn. Vì cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn,
đời của mẹ là chuỗi ngày gian khổ hy sinh nặng quặn vai vì lo cho đàn con nó ấm, lo quên thời gian làm vết hằn sâu trên vầng trán, lo cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt.
Dần trăng sáng là ngàn sao ở trên bầu trời, tấm lòng người cao quý thương cả con khó khăn vượt qua.
Mẹ cho con cả cuộc đời vì con sức khỏe hao mòn, trần gian ngôn ngữ sao đừng đầy hai tiếng mẹ tôi. Mẹ đã hy sinh trong mắm thầm lặng lẽ lo lắng cho con nên dốc nên hình, nhưng khi con lớn khôn thì mỗi đứa một phương trời.
Rồi từ khi ta ra đi chỉ còn mình mẹ lặng lẽ nơi má
những khi trái gió trở trời, mẹ sợ ra đi âm thầm mà không được gặp mặt các con. Mẹ nhớ mẹ thương các con nhiều lắm, vậy mà bây giờ mẹ đã bỏ con đi.
Con thời mồ côi
giờ đây mẹ ở phương nào, con nơi dương thế nghiền ngào
là vàng rụng trời, chỉ còn trơ lá xanh trên cành. Mẹ ơi hãy ngủ cho say để được thanh tới, con hát cầu ơ mẹ ơi, con ru mẹ qua làng khói hương màu.
xưa tha thiết êm đềm. Còn đâu mẹ ơi, bóng mẹ nghìn trùng xa xăm, con mất mẹ tim quặng đau qua trắng cài. Ngài vô mẹ hiền. Mẹ ơi, hôm nay con về đây quỳ trước ngôi tam bảo màu nhiệm thiêng liêng vô cùng cao quý, nguyện thiết lễ trai tăng mong đền đáp phần nào công ơn của mẹ, vì chữ hiếu ân muôn đời sau trả hết. Chúng con đã nợ mẹ công sanh thành dưỡng dục chính tháng, cưu mang ba năm bồng ấm dòng sữa ngọt ngào chảy vào máu tim con, từ lúc nằm nôi cho đến khi con lớn. Rồi về phương trời xa xôi quá, quá trắng con trai nghiêng ngào ngày lễ báo ân. Bên khói hương trầm thiết lễ trai tăng nguyện cầu hương linh của mẹ được về nơi niết bàn. Sư phụ thường giác hạ nhà đã dạy cho chúng con tiết lệ trái tâm là phước báo vô lượng để hồi hướng cho mẹ. Hôm nay nghi lễ trang hoàng, chúng con vô vàng cảm tạ thăm ân.
Dạ, Di Đà Phật, Ngọc Hiền Châu với Châu Thanh mỗi lần lên tịnh thất Quan Âm là sáng tác những cái bài như vừa rồi, cái bài nói về mẹ đó, với ngàn rất là cảm động. Cô có cái tài viết cho Giác Nhàn thôi, viết cho tịnh thất Quan Âm. Một số các thầy khác kêu thì cổ cũng viết, mà sao viết nó không nên lời. Cái đó là Sở Duyên Duyên ha. Có nhân duyên với tịnh thất Quan Âm, với Giác Nhàn, cho nên viết những cái bài hát. Trong năm nay cũng rất nhiều cái bài hát rất là xuất sắc, rất là hay. Trong cái ngày tất niên đã phát tâm cúng dường hai bài hát, làm cho chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử, cũng như là những người đang online trực tiếp trên toàn thế giới, nghe những cái lời ca tiếng hát này đã đi vào lòng người. Đó là cái điều mà Giác Nhàn thay mặt cho chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến, cầu nguyện hồng ân tam bảo và gia hộ cho hai vị nghệ sĩ sống đến đầu bạc răng long, khi bỏ báo thân này đồng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và A Di Đà Phật. Và có chương trình thêm nữa, đó là ngày 30 Tết, đó là ở tại đây có tổ chức cái lễ tất niên nội bộ thôi. Quý Phật tử nào ở các nơi muốn về đây ăn Tết thì Giác Nhàn cũng đón nhận để ở đây. Sáng ngày mùng 1 Tết khoảng 7 giờ rưỡi, Giác Nhàn lên đây chúc Tết, có tặng quà cho quý vị. Và ngày mùng 6 Tết nó có cô Diệu Hằng ở bên San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ về đây cúng dường trai tăng. Cô đã chuyển tiền về rồi, cho nên mùng 6 đó là cộng tu đầu năm và có cúng dường trai tăng. Trong cái buổi lễ trai tăng ở đây đó thì quý Phật tử về đông quá, cho nên không có dọn ra thành bàn để cúng dường trong một cái khung cảnh giống như mình trai tăng vừa tắt bạch. Cho nên quý thường tọa chư tôn đức tăng ni từ bi hoan hỷ tha thứ cho. Hai trong những cái buổi lễ trai tăng này đó thì quý Phật tử cũng thích nghe pháp, cho nên Giác Nhàn nhân cái tiện này để có những cái lời sách tấn, cho nên không có bày ra trang hoàng thành một cái buổi lễ có cái chánh điện để chúng ta làm trai tăng riêng bên kia. Cho nên chút nữa thì chư tăng sẽ dùng trong cái khay, nhưng mà nghe nói quý thầy nấu cơm ngon lắm. Và trong món quà đó là có tịnh tài, tịnh pháp như bộ văn sao, máy vân vân mọi thứ. Hôm nay tại tịnh thất tổ chức cũng như Giác Nhàn chia sẻ có những cái điều gì sai sót làm phiền lòng quý vị, thì kính mong chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử niệm tình hoan hỷ tha thứ cho A Di Đà Phật.
Dạ hôm nay con có một cái bài thơ, con tính bạch với sư phụ thôi để sư phụ giúp con, nhưng hôm nay lại có duyên lớn con được gặp chư tôn đức, được gặp tất cả quý đại chúng nữa, vì vậy cho nên bài thơ này chắc con sẽ nhờ ngoài sư phụ và chư tôn đức và tất cả quý vị ủng hộ cho cháu Thanh. Nhìn đi vàng lung linh trong nắng, con thấy lòng thương kính biết bao, ước mong sao duyên lành mau đến, đắp y vàng hạnh phúc nào hơn. Sư phụ ơi, lòng con tha thiết cúi xin ngài thọ ký giúp con được xuất gia về nơi cửa Phật, vì con nay tuổi đã lục tuần, vô thường đến làm sao hẹn được, sợ kiếp người không kịp đủ duyên. Tâm nguyện con đã từ lâu lắm, chờ từng ngày như nắng chờ mưa, cô bạn con Quyền Châu đã đồng ý, cúi xin thầy thọ ký giúp con.
Dạ, hay gì là Phật tâm bảo chứng minh. Ý bài thơ này là cháu Thanh muốn đi xuất gia quý vị. Bây giờ chư tôn đức tăng ni ngồi yên tại chỗ, quý Phật tử chúng ta chắp tay để hồi hướng, xong cái là quý thầy mang cơm mang tứ sự vào để cúng dường luôn ha. Hay gì là Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.